1107 sách mới đã mở, sách mới đã mở, một bản khôi hài nhẹ nhõm bắt quỷ tiểu thuyết, phía dưới là thử đọc, ban đêm, sông thành đại học. Phía trước chính là nháo quỷ gian phòng. Có hai nam một nữ đứng ở một tòa âm trầm nhà lầu phía trước run lẩy bẩy. Nữ sinh tướng mạo luôn vui vẻ, tóc dài tới eo, đẹp đến mức không gì sánh được. Mà cái kia hai tên nam sinh, một người cao kiên cường, tướng mạo xoáy khí, một cái khác, cũng chỉ có một M7 ra mặt, hoạt thoát thoát điều tí giống. Hai người bọn họ duy nhất điểm giống nhau, chính là đều thích trước mặt nữ sinh này. Sở Phong, nếu không thì chúng ta trở về đi thôi sáu. Nữ sinh nhìn xem cái kia dậy có chút sợ nhỏ giọng nói. Được xưng Sở Phong nam sinh còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn điều ti nam Trương Ngọc liền vỗ ngực nói, "Tiểu Mạn, có ta ở đây ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi." Tiểu Mạn liếc mắt nhìn Trương Ngọc, có mấy phần khi dễ nói, "Ngươi có thể trước tiên không run chân sao?" Trương Ngọc túi đầu liếc mắt nhìn, lập tức có chút lúng túng. Hắn lúc này hít sâu một hơi, như toan chấn định lại. Nhưng thế nhưng hai chân bất tranh khí, tại gió lạnh bên trong càng không ngừng run rẩy. Một cái trang bức hàng mà thôi. Sở Phong ở trong lòng cười lạnh. Sở Phong đêm nay vô cùng khó chịu, hắn ở nơi này nhà ma bên trong đã an bài mấy cái cùng phòng tới đóng vai quỷ, vì chính là tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, biểu hiện mình một chút anh hùng khí tất cả, nhưng không ngờ, cái này Trương Ngọc mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo. Đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sở Phong lạnh lùng liếc Liêu Trương Ngọc một mắt, về sau nhanh chân hướng về nhà ma đi vào trong đi. Cái này quỷ phòng tại sông thành đại học rất nổi danh, nghe nói có một nữ sinh ở nơi này trong lâu bị mưu sát, nhưng trường học vì thanh danh, chẳng những không có báo cảnh sát, ngược lại xuất tiền đem chuyện này để đi xuống. Bởi vậy, nữ sinh kia âm hồn bất tán, hàng đêm bồi hồi ở tòa này trong lâu. Nhưng đây đều là truyền thuyết, trước mặt cái này hai nam một nữ rõ ràng không tin. Quỷ. Vậy cũng là lời nói vô căn cứ thôi. Sở Phong vẻ mặt khinh thường. Ba người nhanh chân hướng về kia người nữ sinh ký túc xá đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến cái túc xá này cửa ra vào. Hô lúc này một hồi âm phong thổi qua, trong túc xá truyền đến từng trận tiếng vang. A. Tiểu Mạn dọa đến lúc này ôm lấy Liêu Sở Phong cánh tay. A. Ngay sau đó, Trương Ngọc cũng hét lên một tiếng, thuận thế ôm lấy Liêu Sở Phong một cái khác cánh tay. Sở Phong đẩy ra Liêu Trương Ngọc, nhịn không được có chút chán ghét nói, ngươi có ác tâm hay không? Nếu là sợ liền cút nhanh lên. Trương Ngọc ho khan một tiếng, nói, sợ. Ta 3 tuổi bắt đầu bắt quỷ, 5 tuổi liền xông qua Diêm La điện, 7 tuổi cùng Diêm La Vương uống trà, 10 tuổi ta liền muốn. Ngậm miệng. Sở Phong cái chán thổi qua từng trận hạt tuyến. Tiểu Mạn cũng không nhịn được có chút nhìn gần nhìn Liêu Trương Ngọc một mắt. Biết Trương Ngọc ưa thích trang bức, nhưng không nghĩ tới như thế có thể chứa. Giang giác. Đang tại lúc này, gian túc xá này môn bỗng nhiên giống như là bị cái gì thổi ra một dạng, một hồi âm phong gào thét mà qua. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái tóc thai bù xù, người mặc đồ trắng nữ nhân bay ra. A. Tiểu Mạn dọa đến tiến vào Liễu Sở Phong trong ngực. A. Trương Ngọc cũng hét lên một tiếng, hắn muốn đi Sở Phong trong ngực chui, lại phát hiện Sở Phong hai tay ôm lấy Tiểu Mạn. Cơ nợ mở. Trương Ngọc mắng một câu, hắn không hề nghĩ ngợi, lúc này nằm trên mặt đất giả chết. Bởi vì quá độ sợ, đáy quần của hắn trỗi chảy ra từng trận nước tiểu. Đinh. Trang bức bắt quỷ hệ thống đang kiểm tra. Đang tại lúc này, Trương Ngọc trong đầu đống nhiên lóe lên một thanh âm. Trang bức hệ thống. Trương Ngọc nhịn không được sững sờ, chẳng lẽ chính mình sợ choáng váng? Đinh. Kiểm tra hoàn tất. Túc chủ Trương Ngọc, trang bức năng lực 10 phần, thực tế năng lực thua 1%, độ phù hợp mắt điểm, từ xưa đến nay ít có giả. Mẹ nó, cái này tờ mở kêu cái gì lời nói? Đinh. Trang bức bắt quỷ hệ thống trang bị bên trong. Uy, bản đại gia lúc nào để cho ngươi gắn hệ thống? Ta 3 tuổi đi Diêm La điện, 5 tuổi cùng Diêm La Vương uống trà 4. Trương Ngọc trong đầu lại nhảy kêu to. Nhưng vô luận hắn nói cái gì, hệ thống cũng không còn nửa điểm phản ứng. Mà cùng lúc đó, Sở Phong đang ngó chừng Trương Ngọc đúng quần. Vậy mà sợ tè ra quần. Sở Phong nhịn không được cười ha ha lên. Tiểu Mạn nghe nói như thế, thận trọng mở mắt nhìn Liêu Trương Ngọc một mắt, cả khuôn mặt cũng nhịn không được tái rồi. Không nghĩ tới cái này Trương Ngọc đã vậy còn quá ác tâm, càng khiến người ta khó mà tiếp thu chính là Trương Ngọc vậy mà ưa thích chính mình. Nhưng dưới mắt mấu chốt nhất không phải Trương Ngọc, mà là trước mặt cái này nữ quỷ. Tiểu Mạn không cần sợ. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đạo, chỉ là nữ quỷ mà thôi, xem ta như thế nào chừng trị nàng. Nghe nói như thế, Tiểu Mạn lập tức cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Cùng hù đến hôn mê hơn nữa kẻ ra quần Trương Ngọc so sánh, Sở Phong đơn giản quá man. Ô ô ô năm. Đang tại lúc này, trước mặt bạch y nữ quỷ trong miệng đống nhiên phát ra từng trận ố yết, thanh âm kia giống như là đang khóc, hoặc như là đang cười, để cho người ta sợ hãi không thôi. Liên Sở Phong cũng nhịn không được sợ hết hồn. Không nghĩ tới cùng phòng ăn mặc ra sức như vậy. Sở Phong ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra cần phải cho bọn hắn thêm tiền. Nghĩ tới đây, Sở Phong ho khan một tiếng, làm bộ chỉ vào nữ quỷ kia nói, lớn mật nữ quỷ, nhìn thấy tiểu gia còn không mau hiện ra nguyên hình. Nói xong câu đó, Sở Phong liền hai tay vào ngực, chờ đợi cái này nữ quỷ cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nữ quỷ kia trong miệng vẫn như cũ ố yết không ngừng, trong miệng thậm chí chảy ra tí tí tiên huyết. Ta chết. Thật thê thảm A4. Thanh âm của nàng có chút máy móc, không khỏi làm người cảm giác tê cả da đầu. Không đúng, kịch bản không phải an bài như vậy đó a, Sở Phong nhịn không được lẩm bẩm ở trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn tạm thời sửa lại kịch bản. Bất quá thanh âm này ngược lại là ngụy trang không tệ, nghĩ tới đây, Sở Phong lần nữa nhắm mắt nói, có oan khuất gì nói cho tiểu gia ta hắn còn chưa nói xong, nữ quỷ này động. Nàng chậm rãi nâng lên mọc đầy thi bàn tay, có mấy phần trì độn vén lên mình tóc dài. Tại tóc dài phía dưới là một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét mặt của. A, lần này Sở Phong cũng sợ tè ra quần, hắn nhịn không được lùi lại hai bước, có chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt nữ quỷ. Mà Tiểu Mạn càng là dọa đến đầy mặt nước mắt, cả người núp ở Sở Phong trong ngực run lẩy bẩy. Đi, đi, ngươi đừng diễn đến lúc này, Sở Phong đã cảm thấy không được bình thường. Trước mặt nữ quỷ vẫn như cũ bất vi sở động, nàng liệt khai máu của mình buồn miệng lớn, âm thanh máy móc vừa tê dại một nói, ta bốn. Chết. Thật thê thảm a bốn. Sở Phong tâm lý đã triệt để sụp đổ, hắn tức miệng mắng to, ta. Ta đi mẹ của ngươi. Nói xong câu đó, hắn một quyền liền đánh về phía trước mặt nữ quỷ. Thế nhưng là, nắm đấm của hắn cũng không gặp mặt trước nữ quỷ, mà là trực tiếp xuyên qua. Sở Phong mặt của triệt để thay đổi, hắn lúc này hét thảm một tiếng, vứt xuống tiểu mạng nghiêng đầu mà chạy. Nhưng vô luận hắn chạy thế nào, đều không thể chạy ra nhà này lầu ký túc xá. Nữ quỷ kia tóc thai bù xù, tung bay ở Sở Phong bầu trời, giọt giọt màu đỏ sẫm tiên huyết theo mặt của nàng, nhỏ tại liêu Sở Phong trên đầu. "Cầu, van cầu ngươi thả qua ta đi bốn." Sở Phong đã sợ tè ra quần, hắn quỳ trên mặt đất càng không ngừng hướng về kia nữ quỷ dập đầu nhận sai. "Ngươi muốn ăn liền ăn nàng, không muốn ăn ta à bốn?" Trong lúc bối rối, Sở Phong run rẩy ngón tay hướng về phía Tiểu Mạn. Tiểu Mạn trợn mắt hốt hoồm, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà lại nói ra lời như vậy. "Đinh. Trang bức bắt quỷ hệ thống trang bị hoàn tất. Túc chủ Trương Ngọc, sơ cấp bắt quỷ sư. Điểm kinh nghiệm: 0001000 trang bức giá trị." Không cùng lúc đó, Trương Ngọc trong đầu lại chuyển ra cái kia có chút cơ giới hệ thống giọng nữ. "Trang bức bắt quỷ. Ta thao, cái này đối ta tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay a." Trương Ngọc nhịn không được hưng phấn hô to. Ba người, không đúng, hai người một cái quỷ đều bị Trương Ngọc hô to sợ hết hồn, dẫn đến bầu không khí một trận có chút lúng túng. Trương Ngọc ho khan một tiếng, hắn từ dưới đất bò dậy, vừa muốn trang bức, lại phát hiện nữ quỷ kia đã trôi dạt đến đỉnh đầu của hắn. Tấm kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt của cách hắn không đến 2 cm, một cỗ hôi thối đâm thẳng xoắn mũi. "Quỷ a." Cứ việc Trương Ngọc có trang bức bắt quỷ hệ thống, có thể gương mặt kia thực sự quá kinh khủng, người nhát gan Trương Ngọc vẫn như cũ dọa đến khẽ run rẩy. Nhưng đó căn bản không làm khó được cơ trí Trương Ngọc, hắn lúc này che mắt, dùng một cái tay khác chỉ lấy phía trước nói, lớn mật nữ quỷ, nhìn thấy bản thiên sư còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nhưng mà, theo dự đoán nữ quỷ chịu trói cũng không phát sinh, tương phản, tiểu mạn cái chán bay qua từng trận hắc tuyến. Trương Ngọc từ trong kẽ tay lộ ra con mắt, lúc này có mấy phần lúng túng. "Mẹ nó, vậy mà chỉ sai rồi." Trương Ngọc có chút im lặng, bởi vì che mắt, hắn đầu ngón tay vậy mà chỉ hướng tiểu mạn. Lần thứ nhất trang bức liền thất bại. Trương Ngọc có chút ảo não. Hệ thống nhắc nhở, nữ quỷ hoa lê muốn đối với ngươi phát động công kích. Lúc này, trang bức hệ thống đông nhiên truyền đến âm thanh. Lời nói vừa ra, nữ quỷ kia đã nước nở nhào về phía Liêu Trương Ngọc. Trương Ngọc kêu thảm một tiếng, nghiêng đầu mà chạy vừa mắng, "Cờ nợ mờ, mau nói cho ta biết làm sao bây giờ." Trong nháy mắt, Trương Ngọc liền ở nơi này bên trong lầu ký túc xá chạy dòng dã 3 vòng, một bên tiểu mạn đều có chút không nhìn nổi. "Đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể sử dụng miễn phí đồng tử nước tiểu tới khu quỷ, phải trang hối đoái. Thay đổi đổi." Trương Ngọc không hề nghĩ ngợi liền hô lớn. "Đinh. Túc chủ Trương Ngọc hối đoái ly lớn đồng tử nước tiểu 1 phần. Hệ thống nhắc nhở. Vừa dứt lời, Trương Ngọc lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt mắt tiểu từ bảng quang chỗ truyền đến. Cơn mờ nở. Trương Ngọc mắng to một tiếng, hắn xoay người nhìn lại, chính mình vừa vặn chạy tới tiểu mạn bên cạnh. Tại chính mình nữ thần trước mặt đi tiểu, đây cũng quá mất thể diện. Nhưng dưới mắt không lo được nhiều như vậy, bởi vì mắt tiểu đã không ngăn cản được, thế là hắn xoay người lại lớn tiếng quát lớn, lớn mật nữ quỷ, để cho ngươi nếm thử bản thiên sư đồng tử nước tiểu. Nói xong, hắn mắt tiểu không thể kìm được, lúc này cởi quần xuống, nước tiểu phun về phía trước mặt nữ quỷ. Trong phòng hai người đã bị lôi cháy khét, tiểu mạn càng là đỏ mặt che mắt. Xoẹt. Đồng tử kia nước tiểu phun đến nữ quỷ trên thân, nữ quỷ lúc này tiếng kêu rên liên hồi, lùi lại mấy bước, một cỗ khói đen từ trên người nàng phiêu khởi. Đinh. Túc chủ Trương Ngọc trang bức thành công, nhận được 1 điểm trang bức giá trị. Trương Ngọc đại hỉ, không nghĩ tới cái này đồng tử nước tiểu thật không ngờ cường đại. Mà tiểu mạn cùng Sở Phong há to miệng, cái này mẹ nó, cũng quá giật. "Tiểu mạn yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Trương Ngọc nhìn về phía tiểu mạn, để lộ ra một cái tự cho là rất tuấn tú nụ cười. Nữ quỷ kia cũng không liền như vậy bỏ qua. Bộ mặt của nàng trở nên càng thêm dữ tợn, lần nữa cuốn tới. Cách đó không xa Sở Phong thấy thế, sắc mặt một hồi đen lúc thì trắng. Cơ hội tốt như vậy, không thể để cho ngươi ra danh tiếng. Sở Phong cắn răng, cố nén sợ hãi từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy tới tiểu mạn bên người. Hắn học Trương Ngọc dáng vẻ, chỉ vào nữ quỷ mắng, lớn mật nữ quỷ, nếm thử tiểu gia đồng tử nước tiểu. Nói xong, hắn cũng gắn đi tiểu, nhưng rất đáng tiếc, hắn nước tiểu trực tiếp xuyên qua nữ quỷ cơ thể, chẳng những không có đưa đến nửa phần tác dụng, ngược lại hấp dẫn nữ quỷ chú ý của lực. Ô ô, nữ quỷ thay đổi phương hướng, nhào về phía Liêu Sở Phong. Má ơi! Sở Phong dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cả khuôn mặt trắng bệnh. Trương Ngọc móc đào cất mũi, bôi ở Liêu Sở Phong trên thân, về sau hét lớn, "Tiểu tử, chỉ có bản thiên sư nước tiểu mới có thể khu quỷ, nhìn kỹ." Đinh. Túc chủ Trương Ngọc trang bức thành công, nhận được 1 điểm trang bức giá trị. Hệ thống lần nữa nhắc nhở, "Nhanh chóng cho ta lại đến 1 phần đồng tử nước tiểu, lần này ta muốn cực lớn phân." Trương Ngọc vội vàng đối với hệ thống hô, "Đinh, Túc chủ Trương Ngọc hối đoái cực lớn phần đồng tử nước tiểu, tiêu hao 1 điểm trang bức giá trị." Tiếp lấy Trương Ngọc liền cảm thấy càng thêm mãnh liệt mắt tiểu. Hắn không có chậm trễ thời gian, lúc này móc súng lục ra, chỉ hướng nữ quỷ. "Thiên sư tha mạng." Liền tại đây sắp phóng ra lúc, nữ quỷ kia bỗng nhiên đã biến thành một bộ sợ sợ động lòng người bộ dáng, khóc nước mắt như mưa. "Mẹ nó." Trương Ngọc nhịn không được mắng một câu, vội vàng nước tiểu hướng về phía một bên. Cái này cực lớn phân nước tiểu không như lệnh, vừa vặn phun Liêu Sở Phong một mặt. Sở Phong khuôn mặt lập tức tái rồi, nồng hoàng nước tiểu theo tóc của hắn từng giọt rơi xuống. May mắn dưới mắt không có người chú ý tới hắn, không phải vậy mất thể diện thì ném đại phát. Nhanh chóng nói ra ngươi oan khuất, bản thiên sư có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Ngọc trừng trừng nhìn chằm chằm nữ quỷ này, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy nữ quỷ này có mấy phần dễ nhìn. "Ai, điều ti lúc nào cũng dễ dàng như vậy di tình biệt luyến. Thiên sư đại người, ta cũng là có khổ khó nói." nữ quỷ kia khóc nước mắt như mưa, đem chuyện đã xảy ra cùng Trương Ngọc nói một lần. Nữ quỷ này nguyên lai là sông thành đại học sinh viên năm 2, nàng cũng không phải bị mưu sát, mà là bị trong trường học cái nào đó hoàn khố tử đệ mạnh ít, trong lòng không tiếp thu được, liền ở nơi này trong túc xá cắt cổ tay tự sát. Trong trường học dùng tiền đem chuyện này ép xuống, thậm chí ngay cả thi thể của nàng đều vứt ở túc xá này trong lâu. Cho nên nàng oán khí dành dụm, hóa thân nữ quỷ, bám vào thi thể này bên trên, đã biến thành bộ dáng này. Thiên sư đại người, ngài nhất định muốn thay ta giải oan a. Nữ quỷ này khóc sướt mướt nói. Trương Ngọc trầm ngâm chốc lát, về sau nói, vô luận ngươi có oan khuất gì, cũng không nên hãm hại người bình thường, người chết phía sau nhất định phải đi nên đi chỗ, bằng không Diêm La Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên sư minh xét, tiểu nữ tử chưa bao giờ từng tổn thương bất luận kẻ nào. Nữ quỷ kia vội vàng nói, ta cũng nghĩ đi âm phủ đưa tin, nhưng thế nhưng oan khí cuốn thân, không cách nào rời đi căn phòng này, chỉ có thể bám vào thi thể của ta bên trên, còn xin thiên sư đại người mau cứu tiểu nữ tử. Trương Ngọc ho khan một tiếng, nói, bản thiên sư niệm tình ngươi lòng có thiện niệm, lại chưa từng đả thương người, cho nên quyết định mở một mặt lưới. Nói xong, Trương Ngọc từ trong túi móc ra hắn Nokia điện thoại chọc lấy hai cái. Ngươi làm gì? Tiểu Mạn có chút không hiểu hỏi. Trương Ngọc vẻ mặt thành thật nói, ta cho Diêm La Vương gọi điện thoại, cùng hắn chào hỏi a. Đám người một mặt kinh ngạc, ngày bình thường tất cả mọi người chế giễu Trương Ngọc dùng Nokia, không nghĩ tới cái điện thoại di động này vậy mà có thể đánh cho Diêm Vương a. Đang tại đại gia chấn kinh thời điểm, trong điện thoại di động truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa, tôn kính người sử dụng ngài khỏe, điện thoại di động của ngươi số dư còn lại đã không đủ thỉnh kịp thời nạp tiền muốn. Đám người mặt sầm lại. Trương Ngọc ho khan một tiếng, hắn đưa di động thả xuống nói, tốt, ta đã cùng Diêm La Vương thông qua bảo. Đinh. Túc chủ Trương Ngọc rung động trang bức, thu được 3 điểm trang bức giá trị. 3 điểm. Phát tài a. Ấm áp nhắc nhở, nữ quỷ hoa lê cần siêu độ, phải trang tiêu phí 1 điểm trang bức giá trị hối đoái siêu độ kinh văn. Hệ thống chuyển đến âm thanh. Hối đoái. Trương Ngọc không hề nghĩ ngợi, mới 1 điểm trang bức giá trị, nhiều thủy mà thôi. Vừa dứt lời, tại Trương Ngọc trong đầu lóe lên một đoạn chữ to màu vàng cùng với quen thuộc giai điệu. Hai cái lão hổ. Ta sát, siêu độ kinh văn lại là hai cái lão hổ. Tiếp lấy hắn ho khan một tiếng, đối với nữ quỷ nói, dưới mắt ngươi cần siêu độ mới có thể rời đi, bản thiên sư này liền vì ngươi siêu độ, tiện đưa ngươi đi âm phủ. Đa tạ thiên sư đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nữ quỷ kia một bộ cảm ơn đại đức bộ dáng. Ngồi ở một bên Tiểu Mạn có chút giật mình nói, ngươi còn có thể siêu độ. Trương Ngọc gật đầu một cái, hắn hét lớn một tiếng, nói, bản thiên sư muốn tới. Trong chốc lát phong vân biến sắc, đám người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Trương Ngọc khoa tay múa chân, trong miệng vang lên quen thuộc giai điệu. Hai cái la hổ, chạy nhanh, hai cái cũng là công, thật biến thái bốn. Đám người bị lôi cái kinh ngạc, càng khiến người ta khó mà tiếp thu chính là, nữ quỷ kia vậy mà hóa thành điểm điểm quăng rơi, bắt đầu chậm chạp tiêu tan. Đa tạ anh Tuấn Thiên Sư đại người, nếu như ta không chết, nhất định gả cho người xoay khí. Trương Ngọc nghe nói như thế, vui suýt chút nữa nhảy dựng lên, từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ nhất có người dùng cái từ này để hình dung chính mình. Đinh. Túc chủ Trương Ngọc bắt tiểu quỷ một cái, thu được 100 điểm kinh nghiệm. Lúc này hệ thống nhắc nhở đến, mới 100 điểm kinh nghiệm 4. Trương Ngọc thầm nói, bất quá đây chỉ là một chỉ tiểu quỷ, đương nhiên sẽ không thu được quá nhiều điểm kinh nghiệm. Quỷ đã đi sao? Sở Phong ở một bên xoa xoa trên mặt nước tiểu vấn đạo. Trương Ngọc gật đầu một cái, Sở Phong thấy thế vội vàng đứng dậy chạy tới trong túc xá. Tại trong túc xá có 3 cái ăn mặc diêm dúa nam sinh đang nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, Sở Phong thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền nhanh đi về ngủ đi, Tiểu Mạn ở một bên nói, cái địa phương quỷ quái này, nàng một giây cũng không muốn ở lại. Tiểu Mạn, ta ở trường học bên cạnh khách sạn mở phòng xong, ta mang ngươi trở về đi. Sở Phong vội vàng từ trong túc xá chạy đến nói. Tiểu Mạn lắc đầu, chỉ là yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kỳ thực nàng vốn là dự định đêm nay tiếp nhận Sở Phong, nhưng mà Sở Phong biểu hiện, thật sự là để cho nàng trong lòng không thoải mái. Sở Phong nhìn xem Tiểu Mạn bóng lưng rời đi, nhịn không được cắn răng, về sau con mắt trừng mắt về phía Liêu Trương Ngọc. Đều là bởi vì ngươi tiểu tử này chuyện xấu. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ ta. Trương Ngọc cười nhạo nói, làm ta sợ. Bản thiên sư có 100 loại phương pháp hủ chết người, mà ngươi cũng không nhưng không biết sao. Đinh, túc chủ Trương Ngọc trang bức thành công, thu được 1 điểm trang bức giá trị. Trương Ngọc không có ở nơi này chờ lâu, hắn chuẩn bị đi trở về nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu cái này trang bức hệ thống. 1108 sách mới mở, phía dưới là thử đọc, đại ca, ngài thật dự định lưu tại nơi này làm cái tiểu bảo an. Lão gia nhường ngài trở về, hắn nói, chỉ cần ngài trở về, liền do ngươi tới trường nhà. Hắn còn để cho ta thay hắn xin lỗi ngươi. Lê thị tập đoàn cửa ra vào, một cái Âu phục nam tử, đang tại đau khổ cầu khẩn một cái tầm thường bảo an. Bây giờ theo ta nói xin lỗi. Tần Khải không khỏi lạnh tiếu Liêu Nhất Thanh, trước đây hắn sợ ta cùng hắn con ruột cướp đoạt gia sản, đem ta giống chó nhà có tang một dạng đuổi ra ngoài. Dòng dã thời gian 5 năm, hắn đều chẳng quan tâm, bây giờ gặp nguy hiểm, lại nghĩ tới ta. Nhắc lên chuyện cũ, Tần Khải không khỏi có chút trái tim băng giá. Hắn nói tới người là toàn bộ thế giới tổ chức đầu mục, tài phú vô số kể, mà hết thảy này, tất cả đều là Tần Khải cảm mến tận lực vì hắn đánh rất xuống Giang Sơn. Tất cả mọi người đều đem Tần Khải trở thành nhị đương gia, nhận định hắn vì chỉ định người nối nghiệp, mà lão gia đối ngoại cũng tuyên bố Tần Khải là của hắn nửa đứa con trai. Nhưng là đương cục thế ổn định về sau, lão gia lợi dụng phản loạn danh nghĩa, đem Tần Khải như chó nhà có tang vậy đuổi ra ngoài. Con trai ruột của hắn là một cái chỉ có thể hưởng lạc hoàn khố tử đệ, không có Tần Khải tọa trấn, thế giới này con thứ nhất mắt, liền thùng rông kêu to. Đại ca, lão gia cũng là nhất thời hồ đồ đi. Trước mặt người trẻ tuổi này thở dài, từ ngươi đi về sau, hắn mỗi ngày nói thầm ngươi, có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn là nhớ mong ngươi, nhớ mong ta. Nghe được câu này, Tần Khải giận tím mặt, một quyền đánh vào công ty tường trắng bên trên, trên tường lập tức xuất hiện lít nha lít nhít như mạng nhện vậy vết rạn. Hắn nếu là nhớ mong ta, cũng sẽ không đem ta ngân hành tạp đóng băng, để cho ta sống chẳng bằng con chó. Tần Khải sắc mặt xanh xám, cái trán gân xanh giống như là cầu long phồng lên. Lão nhị, ngươi không cần tới làm thuyết khách. Trở về nói cho lão gia, ta nếu là có lòng phản loạn, dưới gầm trời này không có người nào có thể cản ngăn đó ta. Tần Khải lặng lặng nói, chỉ là ta đã mệt mỏi, ta muốn làm người bình thường. Lão nhị há to miệng, không khỏi thở dài một hơi. Thụy nước vị công chúa kia đến bây giờ còn khắp thế giới tìm ngươi, nói là không phải ngươi không gả, ngươi xem ta đã kết hôn. Lão nhị lời còn không nói gì, liền bị Tần Khải lên tiếng đánh gãy. Nói cho nàng, để cho nàng tìm người tốt gả a. Tần Khải nhìn phương xa, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ. Nàng chính là một cái phổ thông cô nương, theo ta được biết, nhà các nàng đối với ngươi giống như thái độ rất kém cỏi a. Lão nhị nhỏ giọng nói. Tần Khải lại vừa cười vừa nói, ngươi không hiểu. Tại ta thời điểm khó khăn nhất, chỉ có nàng cho ta ấm áp. Lão nhị thở dài, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu đen ngân hành tạp đưa cho Liễu Tần Khải, nói, lão đại, trong này có 10 ức mỹ kim, ngươi trước dùng đến, sau đó trở về, ta sẽ để cho lão gia cho ngươi làm tan ngân hành tạp không cần. Tần Khải lại không cảm kích chút nào, ta chỉ cần của chính ta một bộ phận kia. Tần Khải, tương này là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi là nhìn thế nào môn? Mù mắt chó của ngươi sao? Đang tại lúc này, cách đó không xa một nữ nhân đạp giày cao gót vội vã đi tới. Hai chân nàng bọc lấy tất chân màu đen, đem nàng vốn là bắp đùi thon dài phát họa càng thêm mỹ quan mà tuyệt đẹp khuôn mặt, càng làm cho nhân trái tim đều theo rung động. Lê tổng, có lỗi với. Tần Khải cúi thấp đầu xuống, ta sẽ bồi thường, tiền từ ta trong tiền lương mặt chụp a. Từ tiền lương ngươi bên trong chụp. Lê tổng lạnh tiếu Liễu Nhất Thanh, ngươi biết tường này mặt là dùng tài liệu gì sao? Ngươi một tháng 2000 đồng tiền lương, ngươi dùng cái gì bồi? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Khải đầu rủ xuống rất nhiều thấp, quả thật như chó nhà có tang. Ngươi nghĩ biện pháp? Ngươi nghĩ biện pháp gì? Ngươi một cái con rể tới nhà có thể có biện pháp gì? Lê tổng cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không có tiền bồi, ta liền để ngươi đi ngồi tù. Ta nói ngươi con mẹ nó một bên lão nhị vừa muốn nói chuyện, Tần Khải liền ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Lão nhị lập tức dọa đến lảo đảo một cái ánh mắt này, trước kia làm cho cả dưới mặt đất đều nghe tin đã sợ mất mật. Liền xem như huynh đệ của mình, cũng phát ra từ đáy lòng sợ. Lê tổng, ta cần bồi thường bao nhiêu tiền? Tần Khải cúi thấp đầu nói. Lê tổng đưa tay sờ sờ mặt tường, sau đó cười lạnh nói, 10 vạn, trước 10 giờ tối đưa tới cho ta, quá thời hạn không đợi. Nói xong, Lê tổng liền đạp giày cao gót bạch 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 tiến vào cao ốc văn phòng. Đại ca, ngươi làm sao? Nếu là lúc trước, ai dám như thế cùng ngài nói chuyện? Lão nhị vừa tức vừa cấp bách, số nữ nhân này nàng là cái thá gì? Không liên quan gì đến ngươi. Tần Khải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta không muốn thấy được cùng trước đó có liên quan chuyện. Lão nhị liên tục cười khổ, hắn đối với Tần Khải bái, thấp giọng nói, đại ca, ta sau khi trở về sẽ mau chóng nhường lao ra cho ngươi làm tan ngân hành tạp ném. Câu nói này phía sau, lão nhị liền mở ra trước mặt phe ra gì mau chóng đuổi theo. 5 giờ chiều, Tần Khải lộ vẻ tức giận đã về đến trong nhà. Mới vừa vào cửa, liền trông thấy Nhạc Mẫu Đinh Tĩnh Nhã đang hai chân chéo ngoệ, ngồi ở trên ghế salon. Ngốc đứng ở đằng kia làm gì? Còn không mau đi làm cơm. Đinh Tĩnh Nhã gặp Tần Khải đứng ở cửa, mặt mũi tràn đầy không vui nói: "Có ngươi mắt con vô dụng như vậy con rể, ta thực sự là khổ tám đời." Đinh Tĩnh Nhã đối với Tần Khải từ trước đến nay không hài lòng, nhà bọn hắn mặc dù không tính là phú hào hàng này, nhưng ở nơi đó cũng là gia đình giàu có. Mà ở nàng nhìn lại, Tần Khải chỉ là cái gì cũng sai đồ bỏ đi, nếu không phải mình nữ nhi lấy cái chết bức bách, nàng là tuyệt đối sẽ không nhường Tần Khải tiến cái đại môn này. "Mẹ, ta muốn mượn chút tiền." Tần Khải xoắn xuýt liên tục, cuối cùng vẫn quyết định cầu trợ ở Nhạc Mẫu. "Vay tiền?" Nghe nói như thế phía sau, Đinh Tĩnh Nhã lập tức giận dữ đứng dậy. "Ngươi còn có mặt mũi vay tiền? Những năm này ngươi ăn của chúng ta uống chúng ta, ngươi còn có mặt mũi tới vay tiền?" "Nằm mơ giữa ban ngày." Đinh Tĩnh Nhã tức giận nói. Tần Khải nhỏ giọng nói, "Mẹ, ta sẽ trả lại cho ngươi mẹ, Tần Khải có thể là có chuyện gì gấp, ngươi liền cho hắn mượn a, nếu không thì đem ta tiền lương lấy ra." Đang tại lúc này, Tần Khải lão bà Tô Mạn từ bên trong phòng đi ra. "Mơ tưởng, Tần Khải, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi một phân tiền." Đinh Tĩnh Nhã tiếng hừ nói. Tô Mạn thở dài, nàng từ trong ví tiền lấy ra 1000 khối tiền kín đáo đưa cho Liễu Tần Khải, nói, "Cầm lấy đi dùng a." Tần Khải lập tức mặt đỏ lên, hắn nhỏ giọng nói, "Ta muốn mượn 10 vạn." "10 vạn?" Tô Mạn lập tức há to miệng, "Ngươi làm gì phải dùng nhiều năm như vậy?" "Cái gì? Ngươi muốn mượn 10 vạn? Ta nhìn ngươi là điên rồi đi." Đinh Tĩnh Nhã càng là nổi trận lôi đình, "Ngươi một cái thối bảo an, ngươi lấy cái gì đến trả? Đầu óc ngươi nếu là có bệnh, liền nhanh đi bệnh viện." Tô Mạn cũng có chút không vui nói, "Tần Khải, ngươi mượn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta nào có nhiều tiền như vậy, ta sẽ trả lại." Tần Khải vội vàng nói, "Tháng này trong vòng, ta ngân hành tạp liền làm tan, đến lúc đó nhất định có tiền còn. Ngươi ngân hành tạp ta điều tra, bên trong chỉ có 5 khối 3 mao 2." Đinh Tĩnh Nhã cười lạnh nói, khoác lác cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. "Không phải tấm kia, ta đi, ngươi mau cút ra ngoài cho ta không muốn nhìn thấy ngươi." Tần Khải cương muốn giảng giải, liền bị Đinh Tĩnh Nhã thô bạo đánh gãy. "Cút nhanh lên." Đinh Tĩnh Nhã phảng phất một cái đàn bà đánh đá giống như gầm thét lên. Tần Khải chỉ có thể hôi lưu lưu từ trong nhà chạy ra. Đi ở trên đường cái, Tần Khải cười khổ trong lòng không ngã. E rằng không có người sẽ tin tưởng, trước kia làm cho cả thế giới dưới đất nghe tin đã sợ mất mật Tần Khải, lại là như thế một bộ dáng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 8h tối, Lê tổng phát tới tin nhắn, đem tiền đưa đến Vương Miện cờ tờ vở trí tôn 3301, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Tần Khải nhìn chằm chằm điện thoại nhìn thật lâu, về sau hít sâu một hơi, đón xe hướng về Vương Miện cờ tờ vở chạy tới. cái này Lê tổng tại Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy, hai đạo thông cật, không có người nguyện ý đắc tội nàng, bao quát Tần Khải. Vì không liên lụy Tô Mạn, Tần Khải chỉ có thể đi cầu Lê tổng. Đậu xe ở Vương Miện cờ tờ vờ cửa ra vào, Tần Khải trực tiếp hướng về 301 chạy tới. Cửa vừa mở ra, Tần Khải liền nhìn thấy cái này dưới ánh đèn lờ mờ, có 4-5 cái vóc người nóng bỏng nữ nhân đang tại tùy ý uống rượu. Những người này Tần Khải nhận biết, các nàng cũng là Lê tổng khuê mật, mỗi một cái gia thế bối cảnh cũng không yếu. Lê tổng. Tần Khải rũ đầu xuống, đi qua nhỏ giọng hô một câu. Đang uống rượu Lê tổng để chén rượu trong tay xuống, nàng hai chân chéo ngoẽ, nhẹ nhàng đung đưa nàng giày cao gót, trong tay còn kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá. Thiền mang đến sao? Lê tổng nhẹ nhàng hướng Tần Khải phun một hớp khói sương mù, có chút khinh bạc hỏi. Không có. Tần Khải nhỏ giọng nói, Lê tổng, ngài lại cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm đem tiền một phần không thiếu lấy ra. Lê tổng nghe nói như thế phía sau không khỏi lạnh tiếu liêu nhất thành, nói, lời của ta ngươi nghe không hiểu sao? Buổi tối hôm nay trước 10 giờ, ta nếu là không nhìn thấy tiền, quá thời hạn không đợi. Cho ngươi một chút thời gian. Ai cho ta một chút thời gian? Ai u, tiểu tử này dáng dấp rất rắn chắc đi. Đang tại lúc này, Lê tổng một cái khuê mật đứng lên. Nàng đưa tay vướt ve Tần Khải lồng ngực, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc chi ý, nếu không thì bồi tỷ tỷ ngủ một đêm. Nói không chừng Lê tổng có thể bỏ qua ngươi đâu. Nàng tự tiếu phi tiểu nói. Ngượng ngùng, ta đã kết hôn. Tần Khải lắc đầu nói. Nghe nói như thế phía sau, Lê tổng khuê mật sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nàng tiếng hừ nói, cho khuôn mặt đồ không cần, một cái chó giữ nhà thôi, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành. Tần Khải cố nén tức giận, thái độ hèn mọn nói, Lê tổng, nhiều nhất một cái tuần lễ, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Ta nói không được. Lê tổng giận dữ nói, tại Giang Thành người nào không biết ta Lê Thơm thanh khiết. Đắc tội ta, ngươi biết kết quả a? Biết. Tần Khải nhỏ giọng nói. Lúc này Lê tổng từ cái bàn cầm lên một ly rượu, nói, đem chén rượu này uống, tiền cũng không cần ngươi trả. Thật sự. Tần Khải nhãn tình sáng lên, hắn không nói hai lời thì đi tiếp chén rượu. Nhưng mà lúc này, Lê tổng lại cố ý đem trong tay rượu ngã trên mặt đất, rượu rắc vào mặt đất cùng với giày của nàng trên mặt. Uống đi. Lê tổng tựa vào trên ghế salon, đung đưa bắp chân của nàng đạo. Đem trên giày rượu liếm sạch sẽ, ta liền tha thứ ngươi. Lê tổng một mặt ngoạn vị nói, cái này tốt chơi, ta cũng muốn. Nàng mấy cái khuê mật vội vàng bắt trước, cầm lấy rượu trên bàn, nhao nhao ngã xuống giày của mình trên mặt. Tần Khải sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi, nói, Lê tổng, ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Ta giống như không có từng đắc tội ngài a. Ngươi hà tất làm nhục như vậy ta? Nha nha, một cái thối bảo an cũng có tôn nghiêm. Tôn nghiêm đáng giá mấy đồng tiền? Lê tổng cười nhạo nói, chính là, tại trong mắt chúng ta, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng, chính là cảm thấy chơi vui, ngươi có thể như thế nào? Nàng khuê mật cười lạnh nói. Tần Khải nghe vậy, lúc này xoay người rời đi. Không uống đúng không? Chỉ cần ngươi đi ra cái cửa này, ngày mai ta liền để lão bà ngươi mất tích, để cho ngươi nhạc phụ nhà sản nghiệp bốc hơi, ngươi tin không? Tần Khải cương đi vài bước, sau lưng liền truyền đến Lê tổng hà khắc cấm thanh. Tần Khải thân thể cứng đờ, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận nhiễm khắp cả toàn bộ lồng ngực, nhiều động thủ chi ý có thể chốc lát sau, Tần Khải cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Hắn không muốn lại qua lấy trước kia loại chém chém giết giết sinh sống, hắn hiện tại chỉ muốn làm một người bình thường, qua cuộc sống yên tĩnh. Ta liếm. Tần Khải đi tới Lê tổng trước mặt, chậm rãi cúi xuống thân thể. Cảm giác nhục nhã tràn ngập cả đầu, Tần Khải sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Nhanh liếm. Lê tổng dùng giày cao gót nhấc nhấc Tần Khải cái cằm, hơi không kiên nhẫn nói. Tần Khải đưa ra đầu lưỡi của mình, khuất nhục liếm xong giày của các nàng mặt. Ha ha ha, vì 10 vạn đồng tiền, thế mà thật sự nguyện ý cho chúng ta liếm mặt giày. Thực sự là đồ bỏ đi, loại nam nhân này còn sống làm gì, dứt khoát chết đi coi như xong. Nhanh, nhanh chóng vỗ xuống tới. Nghe được các nàng đối xử lạnh nhạt lãnh ngữ, Tần Khải giữ im lặng, từng cái chịu đựng. Hơn 10 phút sau, Tần Khải đứng lên. Hắn mắt lạnh nhìn mấy người này, nói, có thể sao? Có thể cái gì? Lê tổng giả bộ ngu nói, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi? Ngươi thật đúng là cho là ta cứ như vậy bỏ qua ngươi. Lê tổng lạnh tiếu liêu nhất thanh, nói thật cho ngươi biết à, trước đây sở dĩ thu ngươi làm bảo an, đơn giản chính là nhìn chúng lao bà ngươi nhà công ty thôi, cho nên vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, trở về chờ lấy nhường Tô ra chờ lấy thừa kiện a. Các ngươi nhất định phải làm như vậy. Tần Khải sắc mặt rét lạnh đến cực điểm. Ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi? Lê tổng thấy thế, lúc này đạp giày cao gót, đi đến liêu Tần Khải trước mặt. Nàng một bên vuốt Tần Khải mặt của, vừa nói, như thế nào, ngươi còn nghĩ đánh ta? Ngươi đụng đến ta một chút thử thử xem. Tần Khải hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, bỗng nhiên bắt được Lê tổng cánh tay. Lê tổng, ngươi quá mức. Tần Khải mắt lạnh nhìn nàng nói. Lê tổng dùng sức dây rủa, lại phát hiện như thế nào đều không tránh thoát. Ngươi buông ra ta, có tin ta hay không bây giờ đi gọi người phế bỏ ngươi. Lê tổng tức giận nói. Tần Khải một cái mở ra tay của nàng, sau đó quay đầu liền rời đi căn này phòng khách, mang theo đầy mình khuất nhục đã về đến trong nhà. Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Đinh Tĩnh Nhã Hòa Nhạc cha Tô Hòa Nhạc đang ngồi ở trên ghế salon đầy mặt vẻ u sầu. Nhìn thấy Tần Khải phía sau, Đinh Tĩnh Nhã tựa hồ tìm được xuất khí miệng, nàng đứng lên chỉ vào Tần Khải mắng, ngươi còn biết trở về? Hơn nửa đêm ngươi đi đâu vậy? Như thế nào, theo ta chí khí, ngươi nếu là thật có cốt khí, liền lăn ra Tô ra. Tần Khải không nói một lời, quay đầu liền hướng về trong phòng ngủ đi đến. Ai bảo ngươi đi ngủ? Đi đem quần áo tẩy ngủ tiếp. Đinh Tĩnh Nhã quát lớn. Tần Khải thở dài, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi phòng vệ sinh. Ngày thứ hai, Tần Khải cương tỉnh ngủ, liền nhìn thấy trên điện thoại di động tới một đầu tin nhắn, tôn kính hát tạp người sử dụng, Tần tiên sinh, ngài khỏe, ngài tài khoản đã làm tan thủ tục, số dư tài khoản vì 10234859032684 USD, 3 ngày sau liền có thể tự động khôi phục, cảm ơn ngài tín nhiệm. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này phía sau, Tần Khải không khỏi có chút giật mình. Lão nhị tiểu tử này hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh. Tần Khải nhịn không được vừa cười vừa nói, "Con ngủ, nhanh chóng cút ra đây cho ta." Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một cái trận kịch liệt gõ cửa âm thanh. Tần Khải vội vàng từ gian phòng đi ra, chỉ thấy Tô Mạn, Đinh Tĩnh Nhã cùng với nhạc phụ Tô Hòa Nhạc đang đứng ở cửa căm tức nhìn Tần Khải. "Ta nói cái này Lê thị tập đoàn gần nhất như thế nào lao hướng Tô gia tạo áp lực, thì ra là ngươi đắc tội nhân gia." Đinh Tĩnh Nhã chỉ vào điện thoại, tức giận nói, trên màn hình điện thoại di động chính là đêm qua Tần Khải tại cờ tờ vờ bên trong nói xin lỗi video. "Ngươi cái này cái gì cũng sai phế vật, ngoại trừ gây tai họa ngươi còn có thể làm gì? Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta?" Đinh Tĩnh Nhã dùng sức vuốt Tần Khải đầu nói, "Mẹ, ngươi trước đừng kích động, Lê thị tập đoàn tạo áp lực đã không phải là một ngày hai ngày, đầu này video tựa như là tối hôm qua, phải cùng Tần Khải không có quan hệ gì à?" Tô Mạn cao mày nói, "Hừ, hắn tại Lê thị tập đoàn làm bảo an, ai biết có hay không từng đắc tội Lê tổng. Cái này Lê Thơm thanh khiết hắc bạch thông cật, làm việc bá đạo, một khi đắc tội nàng, nàng tuyệt không từ bỏ ý đồ." Lúc này Tô Hòa Nhạc hừ lạnh nói, "Đúng đúng đúng, nhất định là dạng này." Đinh Tĩnh Nhã phảng phất phản ứng lại, vội vàng phụ họa theo nói. Đang tại lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó liền nhìn thấy Lê tổng cùng hai cái hộ vệ áo đen từ ngoài cửa đi đến. "Lê tổng, ngài sao lại tới đây?" Nhìn thấy Lê tổng phía sau, Đinh Tĩnh Nhã lập tức đổi một bộ sắc mặt. "Mời ngài ngồi." Tô Hòa Nhạc cũng cùng đi theo qua, vội vàng cho nàng bưng trà rót nước. Lê tổng liếc Liêu Tần Khải một mắt, sau đó vung tay lên, nói, "Không cần, ta hôm nay tới là thông tri người một chuyện." Nói xong, nàng lấy ra một phần văn kiện còn ở trên mặt bàn. "Các ngươi trong sổ sách thiếu hụt 2000 vạn, nếu là không lập tức bổ khuyết mà nói, các ngươi e rằng đều phải ngồi tù." Lê tổng đốt lên một chi nữ sĩ thuốc lá, tự tiếu phi tiếu nói, "Cái này sao có thể?" Tô Hòa Nhạc sắc mặt đột nhiên đại biến, "Lê tổng, đây có phải hay không là sai lầm? Ta như thế nào không biết chuyện này?" Giấy trắng hắc tử chuyện nhi, hoàn hội hữu thác. Lê tổng cười lạnh nói, "Không tin chính ngươi đi dò tra khoản chính là." Đinh Tĩnh Nhã trong mắt đi lòng vòng, vội vàng nói, "Lê tổng, có phải hay không Tần Khải hắn chỗ nào đắc tội ngài? Hắn chỉ là chúng ta Tô ra một cái con rể tới nhà, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ à. Ngài nếu là không cao hứng, ta lập tức nhường Tô Mạn cùng hắn ly hôn." "Mẹ, ngươi nói gì đây?" Tô Mạn có chút tức giận nói. "Ngươi câm miệng cho ta." Đinh Tĩnh Nhã hung hăng trừng nàng một mắt. "Đó là các ngươi việc nhà, không có quan hệ gì với ta." Lê tổng hừ nhẹ nói, "Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý, số tiền kia chúng ta Lê thị tập đoàn sẽ vì ngươi đền bảo, điều kiện chính là Tô ra công ty về sau về ta, chính các ngươi tuyển a." "Cái kia, vậy chúng ta chiếm nhiều thiếu cổ phần?" Tô Hòa Nhạc vội vàng hỏi. Lê tổng cười nhạo nói, "Chiếm cổ phần? Ta có thể cho ngươi phần việc phải làm cũng không tệ rồi, đương nhiên ngươi cũng có thể không đáp ứng, tự nghĩ biện pháp đi lấp bổ cái này 2000 vạn thiếu sót." Ném câu nói này phía sau, Lê tổng liền đứng lên, nói, "Chính các ngươi thương lượng một chút ta." Lê tổng sau khi đi, Tô Hòa Nhạc lập tức mặt không có chút máu. "2000 vạn bốn? Ta đi chỗ nào lộng cái này 2000 vạn a?" Tô Hòa Nhạc một mặt thống khổ nói. Cái này hiển nhiên là Lê thị tập đoàn dở trò quỷ. Đinh Tĩnh Nhã cắn răng nghiến lợi nói, "Đều do Tần Khải cái này đồ bỏ đi, thư việc nhiều hơn là thành công đồ vật." Tần Khải hít sâu một hơi, nói, "Cha, mẹ, số tiền kia ta tới nghĩ biện pháp." "Ngươi nghĩ biện pháp? Ngươi nghĩ cái rắm? Đây chính là 2000 vạn. Ngươi ngay cả 2000 khối tiền cũng không có, còn dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Ta cho ngươi biết, ngày mai ta liền để Tô Mạn đi theo ngươi ly hôn." Đinh Tĩnh Nhã hùng hùng hổ hổ nói. Tần Khải biết mình nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, cho nên dứt khoát quay đầu đi ra ngoài. Ba ngày thời gian e rằng không kịp a. Tần Khải từ chính mình cũ nát quần áo bên trong túi, lấy ra tấm kia hát tạp. Loại này hát tạp toàn cầu hết thảy phát hành 10 cái, người sở hữu cũng là người có quyền cao chức trọng. Đang tại lúc này, lão nhị điện thoại bỗng nhiên đánh vào. Điện thoại vừa tiếp thông, lão nhị liền cười hì hì nói, "Đại ca, như thế nào, thu đến tin ngắn sao? Ngươi xem, lão gia vẫn rất có thành ý đúng không?" Tần Khải không có nhận cái đề tài này, mà là nói, "Lão nhị, có thể hay không giúp ta một việc? Lời này của ngươi nói quá khách khí." Lão nhị có mấy phần sợ hãi nói, "Ngài có gì cần giúp một tay, cứ mở miệng." "Nhạc phụ ta nhà xảy ra chút sự tình, trong sổ sách ra một cái 2000 vạn thiếu sót, ta muốn cho ngươi mượn ít tiền, cho ngươi đi bổ túc." Tần Khải chưa từng có mượn qua tiền, nói ra lời này lúc, không khỏi có chút xấu hổ. "2000 vạn? Đừng nói 2000 vạn, hai ước cũng không có vấn đề gì." Lão nhị cười nói, "Đại ca ngươi yên tâm, chờ một lúc ta liền đi." "Cảm tạ." Tần Khải nói, "Chờ ta sợi tổng hợp làm tan phía sau, ta liền đem tiền trả lại cho ngươi." Chứ đi điện thoại về sau, Tần Khải chẳng có mục đích tiêu xái tại trên đường cái, mãi cho đến cơm tối thời gian Tần Khải mới đuổi trở về. Đi trở về trên đường, Tần Khải thuận đường mua một chút thái, khi hắn mang theo bao lớn bao nhỏ mở cửa phía sau, lại phát hiện trong nhà còn có một cái nam nhân xa lạ. Nam nhân này thân hình cao lớn, tướng mạo xoáy khí, một thân vợ xạ sở đồ vét biểu lộ hắn không tầm thường giá trị bản thân. Mà Đinh Tĩnh Nhã đang lôi kéo cái này nam tử cao lớn cười cười nói nói, hỏi han ân cần, tràn đầy nhiệt huyết. "Mẹ, ta đại mạ." Tần Khải cầm trong tay đồ ăn trầm giọng nói. Đinh Tĩnh Nhã quét Liêu Tần Khải một mắt, sắc mặt cấp tốc trở nên cực kỳ băng lãnh. "A Di, đây chính là ngài nói với ta cái kia Tần Khải." "Tô Mạn lão công." Một bên đồ vét trắng nam có chút ngoạn vị nói. Đinh Tĩnh Nhã tiếng hừ nói, "Trước kia ta thực sự là mắt bị mù, nhường Tô Mạn gả cho hắn, bây giờ làm gì cái gì không thành, liền biết cho chúng ta gây tai họa, nếu không phải là bởi vì hắn, chúng ta cũng sẽ không trên lưng cái này 2000 vạn nợ." "A Di, ngài không cần lo lắng, cha ta cùng Lê tổng nhận biết, là nhiều năm hảo hữu, chỉ cần ta theo nàng nói một tiếng, ta tin tưởng nàng sẽ mở một mặt lưới." Đồ vét trắng nam ánh mắt mang theo đắc ý nói. Đinh Tĩnh Nhã nghe vậy, lập tức mừng lớn nói, "Ai u, Trương Hạo, đó thật đúng là rất đa tạ ngươi. Ai, trước đây nên nhường Tô Mạn gả cho ngươi, không nên do lấy Tô Mạn tính tình làm loạn, gả cho hắn con vô dụng như vậy bây giờ cũng không mượn." Trương Hạo uống một hớp nước trà, cười nhạt nói. Đinh Tĩnh Nhã trong lòng vui mừng, có chút hưng phấn mà nói, "Vậy thì thật là quá tốt, ngươi yên tâm, chờ một lúc Tô Mạn trở về ta liền hảo hảo khuyên nhủ nàng." Tần Khải có chút nghe không nổi nữa, liền thấp giọng nói, "Ta đi nấu cơm." "Ngươi ngoại trừ nấu cơm còn có thể làm gì? Một đại nam nhân mỗi ngày vốn tại trong phòng bếp, cũng không ngại mất mặt." Tần Khải cương đi vào phòng bếp, liền nghe Đinh Tĩnh Nhã sau lưng chuyển tới từng trận chửi rủa. Tần Khải nghe vậy, lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Rất nhanh, Tần Khải liền làm tràn đầy một bàn đồ ăn, khi hắn đem thức ăn bưng lên bàn phía sau, Đinh Tĩnh Nhã lại liếc mắt nhìn nói, "Trương Hạo đêm nay mời chúng ta ăn tiệc, những thứ này ngươi liền tự mình giữ lại ăn đi. Thần tiên sinh muốn hay không cùng một chỗ?" Trương Hạo hơi có vẻ ngoạn vị vấn đạo, "À, ta đoán chừng ngươi cũng không tiện cùng đi, dù sao loại này hạng sang phòng ăn không phải người bình thường có thể đi lên." Tần Khải nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh, "Phòng ăn xa hoa. Trước kia Tần Khải cái nào một bữa cơm không phải đầu bếp đỉnh cấp tự tay nấu nướng. Đừng để ý tới hắn, nhường hắn để ở nhà canh cổng a." Đinh Tĩnh Nhã một mặt chán ghét nói. Tần Khải nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn, trong lòng càng băng lãnh. Ban đêm hơn 11 giờ, Đinh Tĩnh Nhã, Tô Mạn bọn người mới trở về, nhìn bọn hắn tựa hồ cũng uống nhiều rượu. "Di chú, vậy các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền đi trước." Trương Hạo cười nói. "Trương Hạo a, nhà của chúng ta sự tình liền bái nắm ngươi." Tô Hòa Nhạc lôi kéo Trương Hạo tay, thận trọng nói. Trương Hạo khẽ gật đầu nói, "Tô thúc thúc, ngài yên tâm đi, chỉ cần Tô Mạn nguyện ý, chỉ là 2000 vạn không đáng kể chút nào." Tần Khải lạnh lùng quét Trương Hạo một mắt, nắm đấm không tự chủ nắm chặt lên. Đưa mắt nhìn Trương Hạo sau khi rời đi, Đinh Tĩnh Nhã quay đầu liền nhìn về phía Liêu Tần Khải. Nàng say khướt nói, "Ngày mai, ngươi liền đi cùng Tô Mạn đem thủ tục ly dị làm." "Ta không đồng ý." Tần Khải lạnh mặt nói, "Ta và Tô Mạn chuyện, ai cũng không có quyền lợi làm định đoạt." "Hắc, ngươi còn dám mạnh miệng đúng không?" Đinh Tĩnh Nhã lập tức tức giận quát lớn, "Ta cho ngươi biết, cái này cưới ngươi cách cũng phải cách, không rời cũng phải cách. Tần Khải, ngươi nếu là thật vì Tô Mạn hảo, liền rời đi nàng a, ngươi cuối cùng không hy vọng cả nhà chúng ta đều đi ngồi tù a. Đến lúc đó ngươi có năng lực nuôi sống Tô Mạn sao?" Tô Hòa Nhạc ở một bên khuyên nhủ đạo. Tần Khải không để ý đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tô Mạn, thấp giọng nói, "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Ta Tô Mạn há to miệng, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, lớn tiếng nói, "Tần Khải nói không sai, hai người chúng ta chuyện, ai cũng không có quyền lợi làm định đoạt." Nghe được Tô Mạn mà nói, Tần Khải không tự chủ nở nụ cười, trong nháy mắt này, phảng phất tất cả ủy khuất đều tan thành mây khói. "Tô Mạn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Tần Khải đốt lên một điếu thuốc, thấp giọng nói. Nhìn xem Tần Khải thanh tú khuôn mặt, Tô Mạn có chút thất thần. Chẳng biết tại sao, nàng trong lúc nhất thời thế mà sinh ra không rõ tín nhiệm. Sau đó, Tần Khải không tiếp tục để ý tới lớn tiếng gọi Đinh Tĩnh Nhã, quay đầu liền trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Tần Khải bị một hồi tiếng điện thoại đánh thức. Gọi điện thoại người chính là lão nhị, hắn ở trong điện thoại cười nói, "Đại ca, ta giúp ngươi bớt đi 2000 vạn." "Bớt đi 2000 vạn? Có ý tứ gì?" Tần Khải cau mày nói. Lão nhị ha ha cười nói, "Ta tra một chút chuyện nguyên nhân gây ra, biết được là kia cái gì Lê Thơm Thanh Khiết dở trò quỷ, liền đi dạy dỗ nàng một phen. Thật là, nàng là cái thá gì, cũng dám uy hiếp được trên đầu chúng ta." Lão nhị có chút tức giận nói. Tần Khải cau mày nói, "Ai bảo ngươi làm như vậy? Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhường một cái như vậy hạ lưu cưới tại trên đầu ngươi?" Lão nhị không cam lòng nói, "Đại ca, ngươi có thể nhẫn, ta có thể nhịn không được, ngược lại ta và nàng nói xong rồi, hôm nay nàng nếu là không đi cùng ngươi nói xin lỗi, ta liền để nàng xem không thấy ngày mai thái dương." Ném câu nói này phía sau, lão nhị trực tiếp trừ đi điện thoại. Tần Khải nhịn không được thở dài một cái. Từ trong phòng đi tới phía sau, Trương Hạo đã thật sớm đi tới Tô gia. Mà Đinh Tĩnh Nhã đang một mặt nhiệt tình bồi một bên, nàng lôi kéo Trương Hạo tay, dường như đang trò chuyện việc nhà. "Hắn tỉnh, ta lập tức nhường hắn đi cùng Tô Mạn ly hôn." Nhìn thấy Tần Khải phía sau, Đinh Tĩnh Nhã vội vàng nói. Ngay vào lúc này, Tô Hòa Nhạc từ ngoài cửa vội vã chạy về. Vừa vào cửa hắn liền hưng phấn mà nói, "Trương Hạo, cha ngươi quả nhiên có bản lĩnh, ngay mới vừa rồi, Lê Thơm Thanh Khiết gọi điện thoại cho ta xin lỗi tới, còn nói một hồi muốn đích thân tới đến nhà bái phỏng." "Ôi, cái kia quá tốt rồi." Đinh Tĩnh Nhã hưng phấn mà đứng lên, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Trương Hạo, ngươi thật là có bản lĩnh, giam ba câu liền giải quyết chúng ta Tô gia nạn sinh tử đề. Không giống một ít người, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ." Trương Hạo trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng bức, hắn còn không có đem việc này nói cho hắn biết ba ở đâu, như thế nào đông nhiên liền giải quyết. Chẳng lẽ là cha ta cùng Lê tổng lúc ăn cơm nói chuyện phiếm đến rồi? Trương Hạo ở trong lòng nghĩ thầm, sau đó, hắn gật đầu nói, "Nhất định là như vậy." Nghĩ tới đây, Trương Hạo liền cười nhạt nói, "Tô thúc thúc, Đinh A Di, không cần khách khí, cái này đối ta tới nói không đáng kể chút nào." Tần Khải nhịn không được cười lạnh nói, "Ngươi xác định chuyện này là ngươi giải quyết?" Trương Hạo dò xét Liêu Tần Khải hai mắt, có mấy phần rêu cợt nói, "Không phải ta chẳng lẽ là ngươi? Một cái cho Lê tổng quỳ xuống nhân cũng xứng nói chuyện." Chính là, ngươi mau đem miệng ngậm bên trên." Đinh Tĩnh Nhã mặt lạnh quát lớn. Tần Khải cương muốn giải thích, ngoài cửa liền bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nhất định là Lê tổng tới. Tô Hòa Nhạc hùng hục chạy tới mở cửa, quả nhiên, người tới chính là Lê tổng. Cầm trong tay của nàng bao lớn bao nhỏ lễ vật, trên mặt còn có mấy phần sợ hãi, thậm chí ngay cả trang đều không hóa. "Ôi, Lê tổng, ngài cũng quá khách khí, mau vào ngồi." Tô Hòa Nhạc vội vàng nhiệt tình nói. Lê tổng càng đi trêu chọc tóc, chê cười đi đến. "Lê tổng, rất cảm tạ ngươi cho ta mặt mũi này." Mới vừa vào cửa, Trương Hạo liền chủ động đứng dậy chào hỏi. Lê tổng đánh giá Trương Hạo hai mắt, "Vấn đạo, ngươi là?" Trương Hạo cười nói, "Cha ta là Trương Dương Trạch, cùng ngài ăn chung cơm." "Trương Dương Trạch? A, chính là cái kia cầu ta muốn theo ta hợp tác Trương Dương Trạch." ta và hắn giống như không quen. Lê tổng trong ánh mắt không khỏi có chút khinh bỉ. Đinh Tĩnh Nhã có chút lúng túng nói, Lê tổng, nhìn ngài lời nói này, nếu là không quen, ngài có thể bán hắn mặt mũi lớn như vậy đi. Bán hắn mặt mũi? Lê tổng trên mặt lại nhiều mấy phần mờ mịt, Trương Dương Trạch là cái thá gì, ta tại sao muốn bán hắn mặt mũi? Tại Hắc Nham bên trong lùng tìm người ở rể Vi Tôn liền có thể nhìn thấy, câu ủng hộ A1109. Sách mới 100 vạn chữ, có thể mở làm thịt tỷ phu, người trước đừng tẩy. Một người dáng dấp thanh thuần khả ái nữ sinh, nũng nịu tựa như nói. Trước mặt của nàng có một người đàn ông, đang đứng ở bồn rửa mặt phía trước, tắm quần áo. Nghe được câu này phía sau, nam nhân bỏ xuống trong tay đồ vật, hắn xoa xoa tay, có chút đỏ mặt nói, tóc xanh, ngươi như thế nào đống nhiên gọi ta tỷ phu? Nam nhân tên là Tần Thành, 3 năm trước đây ở rể Lâm ra. Mà kết hôn dòng dã 3 năm đến nay, Lâm Thanh Ti chưa từng có kêu lên hắn một tiếng anh rể. Mỗi lần cũng là hô tới gọi đi, liền tên đều không kêu lên. Lâm Thanh Ti lung lay hai chân của nàng, ai nha, nhân ra đây không phải thống cải tiến phi đi. Tần Thành đỏ mặt, nhỏ giọng vấn đạo, ngươi kêu ta có chuyện gì không? Lâm Thanh Ti chớp nàng như mặt nước mắt, cười hì hì nói, tỷ phu, ngươi tới phòng ta một chuyến, ta có chút sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Nói xong câu đó, Lâm Thanh Ti quay đầu liền chạy ra tới. Đối với Lâm Thanh Ti mệnh lệnh, hắn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể xoa xoa tay, hướng về Lâm Thanh Ti trong phòng đi đến. Ta phía sau lưng hơi ngứa chút, với không tới, ngươi giúp ta gãi gãi thôi. Vừa mới vào nhà, Lâm Thanh Ti liền lôi kéo cánh tay của hắn, đem hắn túm tới. Tần Thành nhất cái lảo đảo, không có đứng vững, cả người đều nghiêng đổ tại liễu lâm tóc xanh trên thân. Lúc này, Lâm Thanh Ti bỗng nhiên ôm lấy Liêu Tần Thành cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ta biết tỷ ta đối với ngươi không tốt, kết hôn 3 năm cũng không để cho ngươi đụng, ngươi đã sớm không chịu nổi a. Tần Thành tâm bẩn lập tức đập bịch bịch, những lời này của nàng, không thể nghi ngờ đang kích thích lấy Tần Thành đại não. Kết hôn 3 năm này, Tần Thành hoàn toàn chính xác đã sớm không chịu nổi. Huống chi, cái này Lâm Thanh Ti băng cơ ngọc cốt, tròn mập tiến gầy, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đều không chống đỡ được mị lực của nàng. Tần Thành, ngươi xuất sinh này đang làm gì? Đang tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đập ra. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Thanh Ti tỷ tỷ dừng khuynh thành đi đến. Nàng vừa dùng điện thoại vỗ bức tranh này, một bên khàn cả giọng hô to. Tần Thành vội vàng hốt hoảng đứng dậy, vội vàng giải thích nói, không phải ngươi tưởng tượng như thế, là tóc xanh. Nàng nói nàng phía sau lưng ngứa. Tóc xanh, ngươi nhanh chóng giải thích một chút ta. Nhưng mà, lúc này Lâm Thanh Ti lại đổi một bộ sắc mặt. Nàng đầy mặt sợ hãi nói, ngươi xuất sinh này, ta mà là ngươi cô em vợ, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này? Tần Thành lập tức há to miệng, đầy mặt kinh ngạc. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Vừa mới rõ ràng là ngươi để cho ta tiến vào a. Tần Thành nóng nảy giải thích nói, đánh rắm. Ta nhìn thấy ngươi liền ác tâm, làm sao sẽ để cho ngươi tiến gian phòng của ta? Lâm Thanh Ti thể thốt phủ nhận, một mặt điêu ngoa nói. Tần Thành trong nháy mắt minh bạch, cái này hiển nhiên là Lâm Thanh Ti âm mưu, nàng làm như vậy chính là vì hãm hại Tần Thành. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Dương Khuynh Thành lạnh mặt nói. Tần Thành cắn răng, hắn nhìn qua Dương Khuynh Thành nói, đây là các ngươi hai tỷ muội âm mưu a. Dương Nghiên Thành nhất sững sờ, lập tức giận dữ nói, ngươi nói hiệu nói vượng, ta làm sao lại cầm ta thân muội muội mạo hiểm? Như thế nào, chuyện của mình làm, chính mình không dám thừa nhận sao? Tần Thành khổ sở cười nói, các ngươi không phải liền là muốn cho ta tịnh thân ra nhà sao, cần phải phí khí lực lớn như vậy sao? Dương Khuynh Thành sắc mặt lập tức có chút khó coi. Rất rõ ràng, bị Tần Thành nói trúng. Dương Khuynh Thành cất điện thoại di động, không nhịn được nói, nếu biết, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi à, chờ một lúc chúng ta liền đi đem giấy ly hôn nhận. Tần Thành cái gì cũng không nói, hắn một mặt mệt mỏi đi ra ngoài. 3 năm này đến nay, Tần Thành tại Lâm gia chịu mệt nhọc, có thể người của Lâm gia đều nghĩ đem Tần Thành đuổi đi ra. Nếu không phải Lâm gia lão gia tử bằng mọi cách ngăn cản, hai người như thế nào lại đi ra hôm nay? 3 năm này, Tần Thành cũng mệt mỏi. Chỉ là có chút có lỗi với Lâm lão gia tử. Thờ nhỏ liền không cha không mẹ Tần Thành, là Lâm lão gia tử xuất tiền nuôi lớn. Mà Tần Thành cũng nhớ kỹ hắn phần ân tình này, cho nên vô luận người Lâm gia như thế nào đối đãi hắn, hắn đều nhận. Chỉ là đến bây giờ Tần Thành đều nghĩ không rõ ràng, Lâm lão gia tử vì cái gì khăng khăng muốn đem tôn nữ gả cho chính mình. Nghĩ không rõ lắm, Tần Thành liền cũng không muốn lại tiếp tục nhớ lại. Hắn vô lực đi ở trên đường cái, giống như một cái tôm tép nhại nhép giống như được cười. Một bên khác, đắc thủ Lâm gia nhị tỷ muội một mặt hưng phấn, cuối cùng đem cái này đồ bỏ đi đổi ra ngoài. Dương Khuynh Thành cười hì hì nói, Lâm Thanh Ti liên tục đồng ý nói, chính là, cũng không biết gia gia nghĩ như thế nào, thế mà để cho ngươi gả cho như vậy cái phế vật. Được rồi, không nói những thứ này, mau đem cái video này giao cho gia gia, ta cũng không tin gia gia còn không đồng ý chúng ta ly hôn. Dương Khuynh Thành có chút hưng phấn mà nói. Lâm gia biệt thự, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, sắc mặt tái xanh. Gia gia, xuất sinh này thế mà đối với ta muội muội làm ra loại chuyện này, đơn giản thương thiên hại lý. Lần này ta phải cùng hắn ly hôn. Dương Nghiên Thành nhất khuôn mặt phẫn hận nói. Một bên Lâm Thanh Ti giả bộ ủy khuất nói, đúng vậy à, gia gia, ngươi có thể nhất định muốn đem hắn đuổi ra Lâm gia à? Không phải vậy ai biết hắn về sau sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhìn thấy một mặt ủy khuất nhị tỷ muội, Lâm lão gia tử lại hung hăng một cái tát đập vào trên mặt bàn. Hắn cắn răng nói, cái này nhất định là các ngươi dở trò quỷ a. Dương Nghiên Thành nhất sững sờ, vội vàng lắc đầu đạo, gia gia, ngươi nói gì đây, chúng ta làm sao lại làm ra loại chuyện này a? Đúng thế, gia gia, ngài là không phải hồ đồ rồi, chúng ta làm sao lại lấy chính mình cơ thể đi mạo hiểm? Lâm Thanh Ti đi theo giải thích. Lâm lão gia tử lại một mặt tuyệt vọng, hắn tê liệt ngã xuống tại trên ghế mây, thấp giọng nỉ non nói, các ngươi biết hắn là người nào sao? Bốn, các ngươi hồ đồ a. Lâm gia nhị tỷ muội cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không hiểu. Vốn định mang cho Lâm gia một hồi tạo hóa, thôi thôi, là ta Lâm gia không có cái này phúc phận. Lâm lão gia tử ngồi phịch ở trên ghế mây, phảng phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Gia gia, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Dừng Khuynh Thành nhỏ giọng nói, cái này Tần Thành không phải liền là ngươi nhặt về một cái con hoang sao? Bốn. Lâm lão gia tử nằm ở trên giường, đầy mặt cười khổ, suy nghĩ cũng theo đó về tới hơn 20 năm trước. Năm đó Lâm gia bất quá là bờ biển ngư dân, cùng phú hào không chút nào dính dáng. Thằng đến một ngày kia, ra biển đánh cá Lâm lão gia tử gặp được một cái nam nhân xa lạ. Hắn đứng sừng sững ở trên mặt biển, một thân một mình đối mặt dòng dã bảy đầu chiến thuyền. Mỗi một đầu trên chiến thuyền đều bày đầy nhiều loại hiện đại hóa quân giới. Toàn bộ trên mặt biển hỏa lực mấy ngày liền, nam nhân kia một mình độc mặt bảy đầu chiến thuyền, triển khai một trường giết chóc. Một hồi chiến đấu kịch liệt phía sau, tất cả chiến thuyền tất cả đều chôn vùi. Huyết thủy tại một sát na nhiễm đỏ nước biển, nam nhân kia độc lập với trên mặt biển, khinh thường quân hùng, như bất bại chiến thần. Trong nháy mắt đó, Lâm lão gia tử phảng phất gặp được chân thần, hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục quỳ lạy. Cũng chính là nam nhân này, ban cho Liễu Lâm nhà một hồi tạo hóa, Lâm gia mới có cục diện hôm nay. Mà Tân Thành, chính là người đàn ông kia nhi tử. Thân nhi tử. Nam nhân kia nói qua, thương thế dưỡng tốt về sau, liền sẽ trở về mang đi Tân Thành. Một cái chớp mắt, chính là hơn 20 năm. Mặc dù đã trải qua mấy chục năm, có thể nhớ lại trước kia một màn kia, Lâm lão gia tử trong đôi mắt của hay không tự giác lóe lên vẻ kinh hoàng. Những lời này, hắn cho tới bây giờ không đối người khác nói qua. Coi như nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn vội vàng đứng dậy, một mặt ngưng trọng nói, vô luận các ngươi nói thật hay giả, cũng không để ý Tần Thành đến cùng có làm hay không qua, ta đều không cho phép ly hôn, càng không cho phép hắn rời đi Tần gia. Gia gia, ngươi nói gì đây? Lâm Thanh Ti nghe nói như thế, lập tức xấu hổ dậm chân. Ngay vào lúc này, Tần Thành từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy đi tới Tần Thành, Lâm Thanh Ti nhãn tỉnh sáng lên, nàng vội vàng chạy tới, lôi Tần Thành cánh tay nói, ngươi nhanh chóng nói cho gia gia, ngươi đã đáp ứng theo ta tỷ ly hôn. Tần Thành nhìn Liễu Lâm tóc xanh một mắt, hắn cái gì cũng không nói, mà là đi thẳng tới Liễu Lâm lão gia tử trước mặt, cúi thấp đầu, kêu một tiếng gia gia. Nhìn thấy Tần Thành phía sau, Lâm lão gia tử vội vàng đứng dậy, đưa tay kéo lấy Tần Thành cổ tay, cười nhẹ nhàng nói, "Thành Thành, ngươi không cần nói gì hết, gia gia tin tưởng ngươi." Tần Thành lại lắc đầu, cười khổ nói, "Gia gia, ta lần này tới là hướng ngài nói từ biệt." Lâm lão gia tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn có chút nóng nảy nói, "Thành Thành, ngươi biết nói sao đây? Gia gia biết ngươi bị ủy khuất, ta bây giờ liền để hai nàng xin lỗi ngươi, để chúng ta xin lỗi." "Dựa vào cái gì a?" Lâm gia nhị tỷ muội một mặt không phục nói. Ngươi Lâm lão gia tử vừa muốn mở miệng quả mắng, Tần Thành liền vô lực phất phắt tay. Hắn một mặt khổ sở nói, "Gia gia, ta biết ta không xứng với Khuynh Thành, cũng biết ân tình của ngài ta mãi mãi cũng trả không hết, cho nên, kết hôn 3 năm này ta chịu mệt nhọc, không có câu oán hận nào. Thế nhưng là, loại cuộc sống này, ta chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Tại Lâm gia, ta ngay cả một cái người hầu cũng không bằng, tất cả mọi người đều không có con mắt nhìn qua ta, liền ăn cơm cũng không thể cùng các nàng một bàn. Ân tình của ngài, ta cả một đời cũng không dám quên, nhưng Lâm gia 6, ta thật sự không muốn lại ở lại." Nói xong, Tần Thành không người xuống, đối với Lâm lão gia tử thật sâu bái. Sau đó, hắn quay đầu liền đi. Lâm lão gia tử há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện như nghẹn ở cổ họng, một câu nói đều không nói được. Đi ra Lâm gia đại môn, Tần Thành lần thứ nhất cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Khuất nhục sinh hoạt, cuối cùng vào hôm nay, triệt để kết thúc. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục phải sống như thế bất đắc. Tần Thành ở trong lòng âm thầm thề. Ngay vào lúc này, cách đó không xa có 4-5 người cầm trong tay côn đồng, nhanh chóng chạy tới. Tới không là người khác, chính là Lâm Thanh Ti bạn trai, Triệu Sơn. Triệu Sơn là một cái tiêu chuẩn hoàn khố tử đệ, ở trong xã hội quan hệ qua lại một cái giúp hồ bằng cầu hữu, nghe nói phía trước vì giúp Lâm Thanh Ti xuất khí, cắt đứt người khác một cái chân. Cho nên, nhìn thấy Triệu Sơn thời điểm, Tần Thành tâm bên trong có chút khẩn trương. "Tiểu tử, không nhìn ra a, ngươi chẳng những mất ức, còn mẹ hắn là một cái xuất sinh." Triệu Sơn đi tới liền bắt lấy Liêu Tần Thành cổ áo của, đem hắn đè ở trên tường. Tần Thành cắn răng, hắn giải thích nói, "Ta không nghĩ đụng nàng. Nói như vậy là nàng câu dẫn ngươi." Triệu Sơn sắc mặt phát lạnh, đưa tay một cái tát liền phiến tại Liêu Tần Thành trên mặt. Tần Thành khuôn mặt có chút đỏ lên, hắn nhắm mắt nói, "Triệu Sơn, ta đã rời đi Lâm gia, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại cùng Lâm Thanh Ti gặp mặt. Ngươi buông ra ta." "Buông ra ngươi?" Triệu Sơn suy thiếu Liêu Nhất Thanh, "Đây chẳng phải là không công để cho ngươi đụng bạn gái của ta." Nói xong, hắn phất phắt tay, mấy người bên cạnh liền cầm cây gậy vây Liêu thượng tới. "Cho ngươi một cơ hội, hoặc là đi cho Lâm Thanh Ti quỳ xuống, nói lời xin lỗi, hoặc là ta đánh liền đánh gãy ngươi một cái tay, tự chọn a." Triệu Sơn móc móc lỗ mũi, một mặt ngạo mạn nói. Tần Thành cắn răng nói, "Triệu Sơn, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng?" Triệu Sơn đưa tay lại một cái tát đánh vào Liêu Tần Thành trên mặt, "Con mẹ nó ngươi bất nói nhảm với ta, ngươi quỷ không quỷ?" Tần Thành sắc mặt khó coi dị thường, hắn đặt quyết tâm, cũng không tiếp tục phải sống như vậy bất ức. Thế là, hắn cắn răng nói, "Ngươi có bản lĩnh đánh liền chết ta. Ta thao mẹ ngươi." Triệu Sơn nghe vậy, lập tức giận tím mặt, một cước liền đá vào Liêu Tần Thành trên bụng. Tần Thành lùi lại hai bước, hắn lần thứ nhất nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng về Triệu Sơn trên mặt đập tới. Có thể Tần Thành mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, trên thân nào có mấy phần khí lực. Một quyền này xuống, chẳng những không có uy hiếp được Triệu Sơn, ngược lại triệt để đem hắn cho chọc giận. "Con mẹ nó ngươi còn dám đánh trả? Mẹ nó, đánh cho ta." Triệu Sơn ra lệnh một tiếng, cái kia 4-5 người lập tức ùa lên. Côn đồng giống như hạt mưa, càng không ngừng rơi vào Tần Thành trên thân. Tần Thành chỉ có thể ôm đầu, càng không ngừng trốn tránh. Rất nhanh, hai cánh tay của hắn liền bắt đầu trở nên mất cảm giác, thời gian dần qua đã mất đi trí giác. Không đầy một lát, hai tay liền vô lực rủ xuống. Bành! Cuối cùng, lên đỉnh đầu chịu một côn phía sau, Tần Thành triệt để đứng không yên. Tiên huyết theo trán của hắn từng giọt chảy xuống. Ý thức của hắn thời gian dần qua bắt đầu mơ hồ, cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân. Thật muốn ngủ một giấc a. cuối cùng giải thoát rồi sao? Ngã xuống phía trước, Tần Thành lần thứ nhất cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Thế giới lâm vào đen kịt một màu, trong bóng tối, tựa hồ có từng điểm ánh sáng. Đồ bỏ đi. Đang hôn mê Tần Thành, mơ mơ màng màng nghe được một đạo thanh âm xa lạ. Ai? Người nào nói chuyện? Nghe thế nói tiếng âm, Tần Thành lập tức có chút bối rối ở trong lòng hô to lên. Thân là Long chi tử, vẫn sống như thế bất ức, quả thực là đang cho ta mất mặt. Âm thanh kia lần nữa vang lên. Sau đó, trước mặt hắn bắt đầu hiện ra một bộ lại một bức hình ảnh. Bức tranh này bên trong máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, toàn bộ thế giới phảng phất bị hãm hại khí gói lấy, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng, làm cho người sợ hãi không thôi. Mà ở hình ảnh phân cuối, có một người đàn ông đứng tại đỉnh núi, lạnh lùng nhìn xuống đây hết thảy. Quân lâm thiên hạ khí chất, giống như quân vương đồng dạng, để cho người ta nhịn không được đỉnh màng tuần lễ. Nhưng mà, bức tranh này lại làm cho Tần Thành dùng mình. Hắn hoảng sợ nhìn xem nam nhân này, khàn cả giọng hô lớn, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đây là ở đâu?" Nam nhân kia không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thành. Một lát đi qua, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta nếu là có còn lại nhi tử, định sẽ không đem truyền thừa giao cho ngươi." Nhi tử? Tần Thành tâm bên trong cả kinh, người này, chính mình vốn không quen biết phụ thân. Hắn nhìn qua người nam nhân cao lớn này, một cỗ không rõ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. "Ngài, ngài là phụ thân ta sao?" Tần Thành thất thanh hô to. Nhiều năm như vậy, hắn nằm mộng cũng muốn biết mình phụ mẫu là ai, có thể Lâm lão gia tử chưa từng có đã nói với hắn. Mà Tần Thành không chỉ một lần ở trong giấc mộng cùng mình phụ mẫu gặp gỡ, có thể mỗi một lần, phụ thân lúc nào cũng đưa lưng về mình. Cái kia thân ảnh cao lớn, cùng trước mặt nam nhân này chậm rãi trùng hợp. "Phụ thân." Giờ khắc này, Tần Thành triệt để nhịn không được. Hắn thậm chí không để ý tới dưới chân thi hải mang tới sợ hãi, liều mạng hướng về nam nhân này chạy tới. Nhưng vô luận Tần Thành cố gắng thế nào, hai người khoảng cách lại như cũ xa không thể chạm, thậm chí không gần nửa bước. Nam nhân kia cứ như vậy lặng lặng nhìn Tần Thành, một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Từ hôm nay trở đi, liền từ ngươi tới kế thừa truyền thừa của ta, hy vọng không đừng để ta thất vọng." Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác, lần nữa đưa lưng về phía Tần Thành. Tùy ý Tần Thành liều mạng hô to, nam nhân này cũng chưa từng quay đầu lại. Đạo thân ảnh kia lộ ra cao lớn, lại có mấy phần tịch mịch, hắn lặng lặng nhìn qua mảnh thế giới này. Tựa hồ có chút lưu luyến cùng không muốn. Rất nhanh, Tần Thành trước mặt hình ảnh bắt đầu sụp đổ, phụ thân thân hình cũng bắt đầu một chút tiêu thất. "Phụ thân, ngươi đừng đi!" Tần Thành liều mạng hô to, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. "Phụ thân, van cầu ngươi đừng đi!" Tần Thành hai chân quỳ trên mặt đất, gào khóc. Những năm này, hắn tử vô số lần huyễn tưởng, nếu là mình cha mẹ của còn sống thì tốt biết bao. Nói như vậy, cũng sẽ không lại có người khi dễ như vậy mình a. Đối với thân tình, hắn thực sự quá khát vọng. Cuối cùng, trước mặt tràng cảnh bắt đầu một chút tán loạn, rất nhanh, trước mắt của hắn lần nữa lâm vào đen kịt một màu. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã nằm ở một trường to lớn giường đôi bên trên. Bên cạnh là cổ hương cổ sắc quần áo tủ, phía trước nhưng là gỗ thật hoàng hoa lê cái bàn. "Người đã tỉnh a?" Lúc này, Tần Thành bên cạnh vang lên một thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái hai chân con dài, da trắng nõn nà thiếu nữ đang đứng tại một bên. "Ngươi là?" Tần Thành có chút hổ nghi nhìn xem nàng. Nàng khoát tay nói, "Ta nhìn ngươi nằm ở trên đường không có người quản ngươi, liền đem ngươi đưa cho bệnh viện, nhưng kỳ quái là, ngươi bị thương nặng như vậy, bác sĩ lại còn nói không có chuyện gì." Tần Thành nện một cái đầu của mình, không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng đạo: chẳng lẽ là bởi vì cái kia mộng cảnh? Đang tại lúc này, Tần Thành trong đầu có vô số ký ức hiện lên mà ra. Có y học thánh điện, tu tiên bí thuật, đương thời huyền thuật, mà ở đan điền của hắn ở trong, càng là có một cỗ màu xanh biếc khí tức, như du long giống như chập trùng lên xuống. Truyền thừa? Tần Thành đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đây chính là phụ thân truyền thừa sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Xem ra vừa mới một màn kia màn hình cũng không phải là mộng cảnh. "Tô tiểu thư, Lý thầy thuốc đến rồi." Lúc này, ngoài cửa vào một cái bảo mẫu ăn mặc nữ nhân thấp giọng nói. Tô tiểu thư gật đầu một cái, sau đó nàng xem liếu Tần Thành một mắt, nói: "Đã ngươi tỉnh, ta cũng sẽ không quản nhiều ngươi." Tần Thành vội vàng từ trên giường đứng lên, túi đầu nói: "Đa tạ ngươi đem ta mang về." Tô tiểu thư liếc mắt nói, trong miếu hòa thượng nói: "Muốn cứu người, cũng phải làm nhiều việc thiện, ta cũng là vì gia gia của ta." Nói xong, nàng giang tay ra, liền chuẩn bị ra ngoài. "Cái kia, ngươi tên là gì?" Tần Thành đại hô. Tô tiểu thư nhìn liếu Tần Thành một mắt, khoát tay nói: "Tên cũng không cần đã biết, đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau có lẽ không có cơ hội gặp mặt." Ném câu nói này phía sau, Tô tiểu thư quay đầu liền đi ra ngoài. Tần Thành nhịn không được cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không có ý tốt nhiều hơn nữa làm dừng lại, liền thu thập sơ một chút, đi ra ngoài. Ngoài cửa là một cái to lớn tư nhân hoa viên, bên cạnh còn ngừng lại ba chiếc xe sang trọng. Nhìn ra được, Tô tiểu thư điều kiện rất ưu việt. Mà ở vườn hoa ở trung tâm, bày một bộ màu trắng tượng một cái bàn. Một lão nhân cùng một cái mặc đồ thầy thuốc người đang ngồi ở chỗ đó phàn đàm cái gì. Vị lão nhân kia tóc hoa râm, nhìn cực kỳ suy yếu, giống như là được bệnh gì nặng đồng dạng. "Lý thầy thuốc, gia gia của ta bệnh liền dựa vào ngài." Tô tiểu thư đi qua, khách khí nói. Được xưng Lý thầy thuốc nhân khẽ gật đầu, cười nhạt nói: "Ngài không cần phải lo lắng, ta đã vì Tô lão tiên sinh nhìn rồi, hắn chỉ là tinh thần hao tổn, dương khí hư thiếu, ăn trước mấy uống thuốc xem." Tô tiểu thư nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, đầy mặt cảm kích nói: "Thật sự rất cảm tạ ngài." Lý thầy thuốc cười nhạt nói: "Chị bệnh cứu người là của ta thiên chức, ngài không cần quá khách khí." Nói xong, hắn liền chuẩn bị vì Tô lão gia tử phối dược. "Lý thầy thuốc, ngài là không phải nhìn lầm rồi." Đang tại lúc này, một bên Tần Thành bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý thầy thuốc nhướng mày, hắn đánh giá Tần Thành nói: "Ngươi là vị nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là bác sĩ?" Tô tiểu thư cũng cau mày nói: "Ngươi tại sao còn chưa đi?" "Lý thầy thuốc, ngài đừng hiểu lầm, hắn chỉ là ta một cái bằng hữu." Tô tiểu thư chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do. Tần Thành có chút nóng nảy giải thích nói, ta mặc dù không là bác sĩ, nhưng ta có thể nhìn ra được, vị lao tiên sinh này có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn tinh tường nhìn thấy, Tô lão gia từ trước người vây quanh từng đoàn hắc khí. Cố khói đen này, cùng trong mộng cảnh hình ảnh kia bên trong hắc khí giống nhau như lúc. Nói hiệu nói vượng. Lý thầy thuốc lập tức giận tím mặt, như thế nào, ngươi là đang hoài nghi y thuật của ta? Tô tiểu thư, ngài nếu là không tin được ta, ta bây giờ liền có thể đi. Tô tiểu thư lập tức gấp, nàng tức giận vẫn nhìn xem Tần Thành, nói, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Thành há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nói một lời. Ngay vào lúc này, nằm ở trên ghế mây Tô lão gia tử bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Sau đó liền nhìn thấy hắn đầy mặt đau đớn, hô hấp khó khăn, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía. Lý thầy thuốc, đây là chuyện gì xảy ra? Tô tiểu thư lập tức lo lắng hỏi. Lý thầy thuốc cũng có chút hốt hoảng nói, ta cũng không biết ta, cái này vừa mới còn rất tốt, như thế nào bỗng nhiên cứ như vậy? Vậy ngươi còn không mau cứu người? Tô tiểu thư nghiêm nghị quát lớn. Lý thầy thuốc luống cuống tay chân chạy đến liêu Tô lão gia chết trước người, nhưng mà lúc này, Tô lão gia tử lại ngã trên mặt đất không nhúc nhích, phảng phất ngất đồng dạng. Lần này Lý thầy thuốc lập tức càng luống cuống, tay chân hắn luống cuống, đứng ở nơi đó thậm chí cũng không biết nên làm những thứ gì hảo. Ngươi thất thần làm gì? Còn không mau cứu ta ra ra. Tô tiểu thư vội vàng nói. Lý thầy thuốc hốt hoảng nói, Tô tiểu thư, ngài vẫn là nhanh chóng tiến đưa lão gia tử đi bệnh viện a, ở đây không có dụng cụ, ta cũng không biện pháp a. Trên thực tế cái này Lý thầy thuốc trong lòng rất rõ ràng, coi như bây giờ đem Tô lão gia tử đưa đi bệnh viện cũng không kịp. Tô tiểu thư cắn răng, nàng không kịp nghĩ nhiều, phất tay hô, tiến đưa ra già của ta đi bệnh viện. Các loại. Đang tại lúc này, Tần Thành bỗng nhiên hô một tiếng. Hắn ngăn lại Liêu Tô tiểu thư đừng đi, lắc đầu nói, Tô tiểu thư, bây giờ tiến đưa bệnh viện căn bản không kịp, lao ra tử rất có thể chết ở nửa đường bên trên. Tô tiểu thư nghe vậy, mắt to như nước trong veo lập tức trừng một cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tô tiểu thư giận khuôn mặt nói, ngươi nhanh chóng tránh ra cho ta, nếu là già của ta xảy ra chuyện, ngươi không đủ sức. Tần Thành biết Tô tiểu thư sẽ không tin tưởng hắn, nhưng Tô tiểu thư dù sao cũng là ân nhân của mình, hắn tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu. Thế là, Tần Thành chỉ có thể dùng gần như khí cầu giọng của nói, "Tô tiểu thư, cho ta 5 phút, ta bảo đảm nhường Tô lão gia tử khởi tử hồi sinh. Nếu như Tô lão gia tử có bất kỳ ngoài ý muốn, ta lấy mệnh chống đỡ." Nói mỏ, Tô lão gia tử tình trạng hiện tại e rằng liền 1 phút đều không tiếp tục kiên trì được, còn 5 phút. Thực sự là nói năng bậy bạ nói lung tung. Một bên Lý thầy thuốc nhịn không được lạnh lùng rêu cợt nói. Tần Thành quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, "Tất nhiên 1 phút đều không tiếp tục kiên trì được." Vậy ngươi cảm thấy tiễn đưa bệnh viện còn kịp sao? Lý thầy thuốc sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt ý thức được mình nói sai. Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, lộ vẻ tức giận đứng qua một bên. Tô tiểu thư mắt lạnh nhìn Lý thầy thuốc, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Lập tức, nàng nhìn về phía Liêu Tần Thành, hít sâu một hơi đạo, nếu như ngươi có thể cứu sống ra da của ta Tô gia sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình này. Tần Thành cái gì cũng không nói, trong đầu của hắn lóe lên một vòng hoàn hồn thuật tin tức. Sau đó, hắn đi đến Liêu Tô lão gia chết trước người, đem hai tay đặt ở Liêu Tô lão gia chết trên trán. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn vẻ này màu xanh biếc khí tức liền bắt đầu hấp tấp phun trào, theo Tần Thành trên tay, hướng về Tô lão gia tử cái trán quán khái mà vào. Hoàn hồn thuật đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, vừa mới tiếp nhận chuyển thừa Tần Thành, lộ ra cố hết sức. Kèm theo thể nội hơi thở tiêu tan, Tần Thành cơ thể cũng biến thành càng suy yếu, chỉ chốc lát sau, trên trán liền sầm ra giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Trong thời gian này, Tô tiểu thư ở một bên đứng ngồi không yên, đầy mặt lo lắng, nhiều lần muốn xuất sinh hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cuối cùng, tại linh khí triệt để tiêu tán một khắc này, hoàn hồn thuật trung quy là hoàn thành. Tần Thành mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, hư nhược thể lực, nhường hắn gần như hôn mê. Ngươi ở đây làm gì? Tô tiểu thư vừa vội vừa tức nói, đây chính là ngươi nói cứu người. Tần Thành há to miệng, muốn giảng giải, lại phát hiện hắn liền nói chuyện khí lực cũng không có. Ta hảo ý cứu ngươi trở về, ngươi lại dám hại ta. Tô tiểu thư bi phẫn đan sen, ánh mắt kia hận không thể giết Liêu Tần Thành. Mấy người các ngươi, cho ta xem hảo hắn, đừng để hắn chạy. Những người còn lại theo ta cùng một chỗ tiễn đưa ra già của ta đi bệnh viện. Tô tiểu thư lạnh giọng nói. Mấy cái bảo tiêu lập tức đi đến Liêu Tần Thành trước người, làm bộ liền muốn đè lại Tần Thành. Khụ khụ. Ngay vào lúc này, Tô lão gia tử bỗng nhiên ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan, lập tức nhường hiện trường đều đọc lại. Trước tiên phản ứng lại, tự nhiên là Tô tiểu thư, nàng bước nhanh chạy đến Liêu Tô lão gia tử trước mặt, thân thể không xuống đỡ dậy lão gia tử, kích động nước mắt cơ hồ đều phải chảy ra. "Gia gia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Tô tiểu thư ôm lão gia tử vấn đạo. Tô lão gia tử nhíu mày, hắn từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy, lập tức nhìn phía Lý thầy thuốc, mang theo cảm ơn nói, "Lý thầy thuốc không hổ là danh y, chuyện này, ta Tô gia nhớ kỹ." Lý thầy thuốc lộ ra cực kỳ lung túng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Không phải hắn cứu. Lúc này Tô tiểu thư giải thích nói, là tên tiểu tử kia cứu được ngươi. Tô lão gia tử sững sờ, hắn giật mình nhìn qua Tần Thành, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng là bác sĩ? Ta không phải là bác sĩ. Tần Thành không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói mình sẽ trả hồn vào ta. Lần này Tô lão gia tử càng thêm hồng nghi, hắn nhìn qua Tần Thành rất lâu, lập tức cười nói, mới không lộ ra ngoài, ha ha, ta hiểu, bất kể nói thế nào, ngươi đã cứu ta một mạng, chính là ta Tô mỗi nhân ân nhân, chuyện này, ta sẽ nhớ. Tần Thành khoát tay lia liệu nói, ngài không cần phải khách khí, nếu không phải là Tô tiểu thư đem ta từ trên đường đem về, ta có thể đều chết ở trên đường. Tô tiểu thư cười đi đến Liêu Tần Thành trước mặt, nói, ai nha, ta đây chẳng qua là thuận tay chuyện nhì, liền xem như đổi lại người khác, cũng giống vậy sẽ cứu ngươi. Tần Thành đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lại đây ngồi đi. Tô lão gia tử đối với Tần Thành vẫy vẫy tay. Tần Thành cũng không tiện cự tuyệt, liền đi đi qua ngồi xuống. Làm quen lại từ đầu, ta gọi Tô Huyền. Lúc này, Tô tiểu thư bỗng nhiên giơ ra cánh tay nhỏ bé của nàng, cười nhẹ nhàng nói: "Tô Huyền." Ngón tay của cứ việc rất nhỏ, nhưng nắm ở trong tay vừa mềm mại, lại ấm áp, lại thêm Tô Huyền cái kia nụ cười ôn nhu, nhường Tần Thành nhất thường có chút thất thần. Khụ khụ. Lúc này Tô lão gia tử ở một bên ho khan một tiếng, Tần Thành lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng nói: "À, ta gọi Tần Thành." "Tần Thành." "Ân, tên rất hay." Tô lão gia tử sờ lấy trọm râu của mình, ý vị thâm trường nói: "Đơn giản từng cho chuyện phía sau." Tần Thành biết được Tô lão gia tử sớm mấy năm là quân nhân xuất thân, trước kia càng là trải qua chiến dịch, trên thân lưu lại không ít vết thương cũng ẩn tật. Kèm theo tuổi tác tăng trưởng, Tô lão gia tử cơ thể càng ngày càng tệ, mấy năm gần đây càng là ở vào hấp hối chi thái. "Tần Thành, gia gia của ta còn có thể sống mấy năm?" Tô Huyền ánh mắt vừa có chút lo nghĩ, lại ẩn ẩn mang theo mấy phần chờ đợi. Cái này Tần Thành nhất lúc yên lặng, hắn cũng không phải bác sĩ, sao có thể biết Tô lão gia tử tuổi thọ? Chết sống có số, không cần quá đáng để ý. Tô lão gia tử khoát tay áo, cười có chút tiêu sái, không nói những thứ này. Đêm nay ta sẽ phân phó người chuẩn bị tiệc tối, lưu lại ăn chung a. Tần Thành vội vàng đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện điện báo người là Dương Khuynh Thành. Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không có nhận. Chỉ chốc lát sau, Dương Khuynh Thành phát tới một đầu tin nhắn: "Tần Thành, ngươi bây giờ ở đâu? Nhanh chóng lăn trở lại cho ta, chúng ta đem sự tình nói rõ ràng." Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, Tần Thành không khỏi đắng tiếu liêu nhất thanh. Nói rõ ràng? Loại sự tình này, lại như thế nào nói được rõ ràng? "Tô lão gia tử, Tô tiểu thư, ta còn có chút việc, muốn trước trở về một chuyến." Tần Thành đứng dậy nói. Tô lão gia tử cười gật đầu nói: "Hảo, Huyền Nhi ngươi đi đưa tiễn Tần tiểu huynh đệ." Tô Huyền vội vàng ứng thanh, nàng bạn tại Tần Thành nhất bên cạnh, đi ra ngoài cửa. Tần Thành vừa đi, một cái Âu phục nam nhân liền đi tới Liêu Tô lão gia tử trước mặt, đi dò tra lai lịch của hắn. Tô lão gia tử trầm giọng nói: "Là." Nam nhân kia khẽ gật đầu, sau đó liền lui xuống. Tô ra cửa biệt thự, đứng một đôi thanh niên nam nữ. Nữ nhân khí chất lạ thường, phảng phất giống như tiên nữ, mà nam nhân thì lộ ra có mấy phần mệt mỏi. Tần Thành Tô Huyền đứng ở trước cửa, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần thần cầu. Tần Thành vội vàng nhìn về phía Liêu Tô đẹp, có chút khẩn trương nói: "Tô tiểu thư, ngài còn có chuyện gì sao?" Tô Huyền nhìn chằm chằm Tần Thành, mắt to ẩn ẩn có chút ướt át. Lập tức, liền thấy được nàng bắt lấy Liêu Tần Thành cánh tay, có chút khẩn cầu nói: "Ta biết gia gia của ta cơ thể, hắn đã gần đất xa trời, sống không được bao lâu, ngươi mau cứu gia gia của ta, được không?" Ta Tần Thành có vẻ hơi khó xử, hắn căn bản cũng không phải là bác sĩ, lại có thể nào đáp ứng Tô Huyền thỉnh cầu. Tần Thành vốn định cự tuyệt, nhưng khi hắn nên tiếp Tô Huyền cái kia như mặt nước ánh mắt phía sau, làm thế nào đều nói không ra miệng. "Phụ thân ta lưu lại truyền thừa nhiều như vậy, ta cũng không tin không cứu sống được một phàm nhân." Tần Thành ở trong lòng nghĩ thầm. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Tô đẹp, gật đầu nói: "Ta thử xem a." Tô Huyền nghe vậy, lập tức mừng rỡ, nàng nắm lấy Tần Thành cánh tay, hưng phấn mà nói: "Tần Thành, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình này." Đây là Tần Thành lần thứ nhất cảm thấy chính mình sống sót, cũng là lần thứ nhất có người hướng hắn biểu đạt cảm kích. Hắn nhịn không được đắng tiếu Liêu Nhất Thanh, sau đó khoát tay nói: "Ta cũng không dám đánh cược lúc này." Dương Khuynh Thành thúc giục điện thoại lần nữa vang lên. Tần Thành vội vàng cùng Tô Huyền khua tay nói: "Ta đi trước, nếu là có tin tức, ta sẽ mau chóng liên hệ ngươi." "Ta lái xe đưa ngươi." Tô Huyền vội vàng nói. "Không, không cần." Tần Thành vội vàng tự tuyệt, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra tới. Kể từ lấy được phụ thân truyền thừa sau đó, Tần Thành liền cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Đã từng không đầy đủ không chịu nổi thân thể, bây giờ một hơi chạy mấy dặm đường đều cảm thấy tinh lực dồi dào. Mấy chục phút phía sau, Tần Thành đi tới Liễu Lâm nhà cửa ra vào. Lúc này Lâm gia cửa ra vào ngừng lại một chiếc xa lạ xe Benz, Tần Thành thật không có suy nghĩ nhiều, liền bước nhanh đã về đến trong nhà. Trên ghế salon, Lâm gia đám người đang ngồi vây quanh một đoàn, ngoại trừ còn có một cái thanh niên xa lạ. Thanh niên này thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường, xem xét chính là thanh niên tài tuấn. "Ngươi phế vật này đi chết ở đâu rồi?" Mới vừa vào cửa, Dương Khuynh Thành liền tức giận mắng. Mà một bên Lâm Thanh Ti ánh mắt bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, nàng biết Tần Thành chuyện bị đánh. Tần Thành theo thói quen gãi đầu một cái, nói: "Vừa mới ở bên ngoài xảy ra chút chuyện, đi một chuyến bệnh viện." "Ta được rồi được rồi, ta không tâm tình nghe ngươi kể chuyện xưa." Dương Khuynh Thành không nhịn được đánh gãy Liêu Tần Thành. Sau đó, nàng có chút khắc nghiệt nói: "Đã ngươi đã đáp ứng phải ly khai Lâm gia, vậy chúng ta hôm nay liền đi đem giấy ly hôn nhận a." Tần Thành theo bản năng nhìn về phía người thanh niên kia, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ lạnh như băng. Mặc dù hắn đối với Dương Khuynh Thành sớm đã không ôm hy vọng, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Khuynh Thành sẽ như vậy tuyệt tình. Liền xem như dưỡng con chó, 3 năm cũng nên dưỡng ra tình cảm, huống chi chính mình hầu hạ nàng dòng dã 3 năm. "A, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Sơn Thủy tập đoàn Dương Nghĩa Dương tổng." Dương Khuynh Thành nhìn thấy Tần Thành ánh mắt phía sau, không tí hiềm chút nào nói: "Chào ngươi, đã sớm nghe Khuynh Thành nhắc qua ngươi, hôm nay có thể trùng quy là gặp được." Dương Nghĩa vừa cười vừa nói. Tần Thành không để ý đến, mà là lạnh lùng nhìn Dương Khuynh Thành, nói: "Ngươi muốn gả cho hắn, phải không?" Lâm Thanh Ti sững sờ, lập tức tiếng hừ nói: "Không sai, nói thật cho ngươi biết à, ta và Dương Nghĩa đã sớm ở cùng một chỗ, chỉ là không có nói cho ngươi thôi, đã ngươi đã đáp ứng rời đi Lâm gia, vậy thì thật là tốt, chúng ta hôm nay thuận tiện đi đem giấy hôn thú nhận." Nghe được câu này, Tần Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chết chết 5 năm đấm, trong mắt hiện đầy tơ máu. "Dương Khuynh Thành, ta hầu hạ các ngươi dòng dã 3 năm, ngươi thế mà con ta cùng những cái khác nam nhân tại cùng một chỗ." Tần Thành cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Dương Khuynh Thành cười nhạo nói: "Ngươi cũng coi như cái nam nhân. Lại nói, ta cũng cho tới bây giờ không đem ngươi xem như lão công ta à, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta cũng không có phản bội ngươi. Nói đến đây, Dương Khuynh Thành dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi muốn cảm thấy mình bị tái rồi, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi? Tần Thanh sắc mặt càng âm u lạnh lẽo. Bớt nói nhảm. Dương Khuynh Thành tựa hồ không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp, nàng lấy ra một phần đơn ly hôn đập vào trên mặt bàn, vênh vào hống hách nói, ngươi nếu là không nghĩ chịu đủ, liền nhanh chóng ký phần này đơn ly hôn. Đương nhiên, coi như ngươi không ký, cũng ngại không được ta và Dương Nghĩa cùng một chỗ. Dương Nghĩa thuận tay nắm ở Liễu Lâm Khuynh Thành vòng eo thon gọn, thậm chí tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Giờ khắc này, Tần Thành tâm bên trong tràn đầy lửa giận, nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là bút lớn vung lên một cái, ba 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 ký vào tên của mình. Từ hôm nay trở đi, ta và Lâm gia lại không liên quan. Tần Thành âm thanh lạnh như băng nói. Dương Khuynh Thành cầm lên hiệp nghị thư, hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy. "Tốt, ngươi có thể lăn ra Lâm gia." Dương Khuynh Thành nào vào Dương Nghĩa trong ngực, hưng phấn mà nói. Tần Thành nhìn xem Dương Khuynh Thành, lạnh lùng nói, "Dương Khuynh Thành, ngươi sẽ phải hối hận." "Hối hận?" Dương Khuynh Thành suy tiếu Liêu Nhất Thành, "Đời ta hối hận nhất chuyện gì, chính là gả cho ngươi, cút nhanh lên a. Lâm gia không chào đón ngươi." "Tốt, chớ cùng hắn chấp nhận." Dương Nghĩa một mặt đắc ý nói, "Để ăn mừng cái này tốt đẹp thời gian, ta mời ngươi đi ăn cơm tây." "Hảo, cảm tạ lão công." Dương Khuynh Thành nũng nịu tựa như nói. Tần Thành tâm đang rỉ máu. Kết hôn 3 năm, Dương Khuynh Thành chưa từng có kêu lên chính mình một tiếng lão công, hôm nay lại ở ngay trước mặt chính mình, như vậy xưng hô một nam nhân khác. Hắn lắc đầu, một mặt khổ sở đi ra Liễu Lâm nhà. Chỉ chốc lát sau, Dương Khuynh Thành, Dương Nghĩa còn có Lâm Thanh Ti liền đi ra. "Nhìn thấy không? Lão công ta lao vụt." Dương Khuynh Thành cười lạnh nói, "Ngươi đời này đoán chừng ngồi không hơn chạy băng băng." Tần Thành cái gì cũng không nói, thậm chí lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một chiếc màu lửa đỏ phe ra gì chạy nhanh đến, vững vững vàng vàng dừng ở Liễu Tần Thành trước mặt. Một giây sau, liền nhìn thấy một cái vóc người nóng bỏng, khí chất xuất chúng nữ hài từ trên xe đi xuống. Nữ hài này ước chừng 20, mắt to như nước trong veo giống như hai quả bảo thạch, màu da càng giống là mùa đông bên trong tuyết trắng, một đầu màu đen tủi lủi tóc tự nhiên rũ xuống hai vai, bắp đùi thon dài tại quần cụt bọc vào, càng là lộ ra hoàn mỹ tuyệt luân. Thật xinh đẹp, Lâm Thanh Ti nhịn không được thất thanh nỉ non, ở trước mặt nàng, cho dù là Lâm gia hoa tỉ muội, cũng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. "Tần Thành, sự tình còn không có xong xuôi sao? Mau lên xe a, gia gia của ta còn đang chờ ngươi đây." Nữ hài này đối với Tần Thành trừng mắt nhìn, một mặt thân mật nói, "Tên, ta Bạch Phú Mỹ lão bà, tại website trực tiếp siêu tên là được rồi, tác giả, Thành Nam một giấc chi bao."